Chương 181. Các đại phái tụ tập. Trong sân tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tiếng tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lý Thanh Vân trên thân, tràn đầy hoảng sợ, chấn kinh cùng khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới, cái này cái trẻ tuổi đạo sĩ, có thể chỉ bằng vào một đôi tay không, không tá trợ bất kỳ pháp bảo nào hoặc thần binh, liền có thể chấn áp lại lấy thân thể cường hành lấy xương hổ yêu yêu quân. Đỗ Nhất Xuyên động tác dừng tại giữa không trung trùng, nắm chắc quả đấm chậm rãi bung ra. Hắn không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không có ngũ lôi hành quyết, không có phi kiếm tiên thuật, thậm chí liền kim đan cũng không từng tế ra. Long Hổ Sơn vị này họ Cao đạo sĩ thế mà không có nói láo, hắn thoạt nhìn thật là người trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ. Nhưng hắn chỉ dựa vào đạo trong môn phái bình thường có thể thấy được kim quang thần chú, liền đem một vị yêu quân đè xuống đất, không thể động đậy. Lấy trúc cơ tu vi chấn áp yêu quân, đây cũng không phải là cái gọi là thiên tài, yêu nghiệt có thể giải thích, quả thực vi phạm với tu hành giới nhất quán lẽ thường cùng logic. Đỗ Nhất Xuyên nhìn trên mặt đất trầm thấp kêu rên hổ yêu, trong lòng phức tạp và phần, nghĩ đến chính mình trước đó thế mà chủ động khiêu chiến nhân vật như vậy, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệnh, cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Thẳng đến lúc này, đi theo hổ yêu mà đến mặt khác năm con yêu tộc cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhao nhao phát ra phẫn nộ kêu gào, tiếng như kinh lôi, chấn động đến mặt đất đều đang rung động. Ngao, cái này năm con yêu quái thân hình khổng lồ, khí tức hung mãnh, trong đó hai cái yêu quân uy áp không thua kém một chút nào đầu kia hổ yêu, sợ đến trong viện nhân tộc các đệ tử hô hấp run rợn, tim đập loạn, nhao nhao lui lại mấy bước. Trên mặt viết đầy hoảng sợ. Mặt khác ba con yêu tướng mặc dù không như hổ yêu khí thế hùng hồn, nhưng cũng hung mãnh dữ tợn, hai mắt xích hồng, tràn đầy sát ý, bọn chúng sắc nhọn răng nanh lóe ra hàn quang, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đem hết thể trước mắt xé nát. Trong viện các đệ tử đều là các đại môn phái bên trong hàng tiểu bối, còn tại học nghệ giai đoạn, chưa hề trải qua tàn khốc như vậy liều mạng tranh đấu, từng cái dọa đến mặt không còn chút máu. Cho dù là tu vi cao nhất Đỗ Nhất Xuyên, đối mặt cỗ này cường hành đến cực điểm yêu khí, cũng vô ý thức nín thở, song quyền có chút phát run, thân thể không tự chủ được kéo căng. Nhưng mà Lý Thanh Vân y nguyên thần thái tự nhiên, hai tay kết ấn, thể nội long hổ chân khí phun trào, kim quang lập tức từ toàn thân hắn tán phát ra, như là một vòng từ từ bay lên đại nhật, đem trọn cái viện lạc chiếu rọi đến sáng trưng lóa mắt. Chỉ một thoáng, sáng chói kim quang giống như thủy triều khuyết tán ra đến, tạo thành từng đạo kim sắc bình chướng, đem Lý Thanh Vân vững vàng bảo hộ ở trong đó. Phanh phanh phanh, tiếng va chạm to lớn vang vọng tứ phương, đầy cõi lòng sát ý lợi trảo cùng răng nanh, lại tại đụng phải kim quang sát na, phản phất đụng phải không có thể dung chuyển tường đồng vết sát, khó mà tiến thêm. Sau một khắc, Lý Thanh Vân trở bàn tay vung lên, động tác tùy ý đến như là phủi nhẹ bụi bặm trên người tầm thường. Trong chốc lát, đám người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang một trận bật mèo, ngay sau đó chính là một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Chỉ thấy năm con yêu tộc thân hình khổng lồ, tựa như diều đứt dây bản, bay ngược mà ra, oeng. Không ai bị nổi đám yêu quái như là giấy con rối bản, trùng điệp đập xuống đất. Toàn bộ viện lạc đều run lên ba run, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra, to lớn lực trùng kích thậm chí đem bốn phía tuyết động nhấc lên, đông tuyết bay lên đầy trời. Trong sân lần nữa lâm vào quỷ dị lặng im. Tại tất cả mọi người đều đã nhìn soi mói, Lý Thanh Vân thu hồi kim quang chú, lạnh nhạt tự nhiên thu hồi kim quang chú, nhẹ nhàng vô vô bàn tay, giống như chỉ là một trận không có ý nghĩa việc nhỏ. Sau đó, hắn lười biếng dựa vào hồi cái ghế của mình, tùy ý nâng lên mũi chân, đem trên mặt đất cái kia còn đang giãy giụa hổ yêu trọn bay ra ngoài, lăn xuống qua một bên. Tiếp theo, Lý Thanh Vân chậm rãi cho mình rót chén trà, chén nắp chậm rãi xẹt qua nước trà, nhẹ nhàng khuấy động lá trà. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ dừng lại ở phía xa quần sân trong, tựa hồ chỉ có giữa thiên địa mỹ cảnh mới là hắn chân chính chú ý chỗ. Chỉ bất quá, hắn trong mắt đen nhánh bên trong khinh miệt càng rõ ràng, sách, làm sao lại là không nghe khuyên bảo đâu. Cái này nhìn như nói một mình bản thấp giọng lẩm bẩm, phảng phất gió nhẹ phất qua mặt hồ, lại ở trong sân nhấc lên một trận to lớn gợn sóng. Trong sân mỗi người đều ngu ngơ nhìn qua Lý Thanh Vân, trong ánh mắt tràn đầy thật sâu kinh hãi cùng kính sợ. Đây quả thật là đệ nhị cảnh nên có thực lực. Kim Quang chú là đạo môn bát đại thần chú một trong, đạo gia tu giả cơ hồ người người đều biết, mặc dù các đại môn phái luyện pháp đều có khác nhau, nhưng tổng thể cơ bản giống nhau, căn bản không tính là cái gì kinh thiên động địa bí thuật. Nhưng mẹn mẹn bằng vào cái này phổ thông cấp thấp thuật pháp, Lý Thanh Vân liền ngay cả vượt hai cái cảnh giới, trấn áp tam đại yêu quân, hơn nữa dễ như trở bàn tay, không tốn sức chút nào. Đỗ Nhất Xuyên đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn luôn luôn tự phụ, cho là mình tại cùng thế hệ trung sớm đã hạc giữa bầy gà, nhưng trước mắt một người dáng mạo tầm thường này đạo sĩ, lại triệt để phá vỡ tự tin của hắn. Núi cao còn có núi cao hơn, Đỗ Nhất Xuyên nguyên bản ngạo mạn cũng khu phục, giờ phút này cũng hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là vô tận cười khổ cùng bản thân đùa cợt. Hắn rốt cuộc minh bạch, mình cùng vị này họ Cao đạo sĩ ở giữa, căn bản không tại cùng một cái cấp độ. Vị này phái Nga Mi đệ tử tiên tài mặc dù tính cao khí ngạo, nhưng cũng coi là cái lưu manh, nhớ tới ở đây, lập tức đi đến Lý Thanh Vân bên cạnh, cung kính chắp tay ôm quyền nói, đa tạ Cao đạo trưởng vì ta giải vây, vừa rồi trong lời nói có nhiều mạo phạm, mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ. Lý Thanh Vân bản không đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng, vừa định thuận miệng khiêm tốn hai câu, đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, hơi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu bị lạc, hướng phía thiên khung phía trên liếc qua, có người đến. Phong Nha cầm bước vào ngũ hiển trang chính đường, ánh mắt đảo qua bốn phía, chỉ thấy đại điện hai bên đã ngồi đầy các đại môn phái tu giả, phái Nga Mi, phái Thanh Thành, Ngũ Đại Sơn chùa Thanh Lương chờ tu hành đại phái cao thủ tất cả đều ở đây. Trong điện bầu không khí nhiệt liệt, riêng phần mình môn phái tu giả chính top 5 top 3 cao đẳng quát luận, nghiên cứu thảo luận lấy gần đây dị tượng cùng tai họa. Nàng vừa vào cửa, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Phong chân nhân mỹ mạo xuất chúng, khí chất thanh lãnh, trên trán từ mang theo mấy phần uy nghi, lạnh nhạt mà không mất đi phong mang, làm cho người không tự chủ được chú ý tới nàng tới. Những cái kia nguyên bản chuyên chú vào thảo luận tu giả cũng nhao nhao dừng lại nói chuyện với nhau, cùng nhau hướng nàng nhìn lại. Chính đường thượng thủ ngồi ngay thẳng năm vị lớn tuổi tu giả, chính là Liêu Đông tiếng tăm lừng lẫy Liêu Đông Ngũ Lao. Trong đó cầm đầu là một vị tóc bạc da mồi lao thái thái, ánh mắt hoài ái, nhìn thấy Phong Nhã Cầm tiến đến, lập tức cười híp mắt đứng dậy, đón tiến lên, trong miệng cười nói, ta còn tưởng rằng lần này sẽ là Mạnh đạo trưởng tự mình đến đây, cùng lao thái thái ta tự ôn chuyện đâu. Không nghĩ tới lại là nàng tiểu đồ đệ tới, sư phụ ngươi gần đây được chứ? Phong Nhã Cầm đánh cái chắp tay, ấm giọng đáp nói, gặp qua Bạch lao thái sữa. Gia sư hết thời mạnh khỏe, chỉ là lão nhân gia ông ta nằm có chuyện quan trọng không thể xuống núi, lúc này mới phái đệ tử thay ân cần thăm hỏi các vị tiền bối. Lão thái thái bên người một cái xấu xí lao đầu tử lập tức mở miệng, thanh âm lanh lảnh nói, Phong chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền, tuổi còn trẻ liền đã bước vào nguyên anh cảnh giới, thật sự là thiên tiêu chi tư, ngày sau tiền đồ vô lượng. Phong Nhã Cầm mỉm cười, không tiêu ngạo không tự ti nói, vãn bối đa tạ Hồ Tam đại gia khích lệ. Dứt lời, nàng lui ra phía sau mấy bước, tìm cái ghế ngồi xuống, an tĩnh quan sát đến giữa sân tình thế. Đúng lúc này, ngồi ở một bên Liễu Tứ nương nương rỗi ra thật dài đầu lưỡi, liếm môi một cái, trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng, chậm rãi nói ra, gần nhất Liêu Đông một vùng tà ma hoành hành, liền lên giới bên trong ác quỷ tà ma cũng có khi hiện thân, làm hại nhân gian. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, lưỡng giới hàng rào chỉ sợ đã xuất hiện cái nứt. Tất cả mọi người nghe nói qua truyền ngôn, lần thứ ba thần chiến khả năng thật muốn tới. Nàng cái này vừa nói, trong đại điện bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Phong Nhã Cầm nghe được thần chiến hai chữ, khẽ chau mày, thần sắc ở giữa cũng nhiều hơn mấy phần suy tư. Chỉ nghe Liễu Tứ nương nương tiếp tục nói, lần trước thần chiến là tại 2000 năm trước, rất nhiều chân tướng đều bị phủ đuổi vùi lấp, chúng ta đối với cái này biết rất ít. Lần này chúng ta mới bị lão hủ người phát hiện một chỗ tiên tần phương sĩ lưu lại đạo tràng, có lẽ trong đó cất giấu cùng lần thứ hai thần chiến lịch sử có liên quan manh mối, có trợ giúp chúng ta giải niên đại đó cơ hồ chống không một mảnh lịch sử. Nếu có thể cởi ra bí mật trong đó, có lẽ có thể sắp đến đại kiếp tìm tới đường giải quyết. Cho nên, chúng ta rộng phát anh hùng thiếp, mời các đại môn phái tề tụ, hy vọng có thể đạt được chư vị cao nhân hết sức giúp đỡ, cộng đồng khai quật đạo tràng, tìm kiếm hóa giải chi pháp. Nàng vừa dứt lời, đại điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng ồ ồ thanh âm, Liêu Tứ nương nương nói đúng, ta Hổ lão tam cái thứ nhất tán thành. Theo cái kia thanh âm trầm thấp khàn khàn rơi xuống, mấy đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô bước vào đại điện. Cầm đầu là một cái thân hình như núi hổ yêu, bắp thịt toàn thân giống như là cầu lòng căng cứng, lóe ra thanh đồng bản quan trạch. Cặp kia con ngươi màu vàng nóng, tựa như hai viên tiêu đốt hỏa diễm, băng lãnh mà dữ tợn, lộ ra không thể coi thường uy áp, cơ hồ khiến người không thở nổi. Phía sau hắn còn đi theo mấy cái đồng dạng hung hãn yêu tộc, lợn rừng yêu, xà yêu chờ cái thân hình khổng lồ, khí tức cường hành, bức người yêu khí cơ hồ áp bách rảnh rỗi khí đều đang run rẩy. Yêu tộc đột nhiên xuất hiện, nhường chúng tu người đều vì đó ngạc nhiên biến sắc. Toàn bộ đại điện lâm vào một mảnh ngắn ngủi trầm mặc. Chẳng ai ngờ rằng Vũ Hiền Trang thế mà lại mời yêu tộc tham dự trọng đại như thế hội nghị. Phái Thanh Thành Thiên Diệp đạo nhân cái thứ nhất từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong tay phất trần soát một tiếng triển khai, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào chính đường bên trên Liêu Đông Ngũ Lao, trong giọng nói lộ ra bất mãn mãnh liệt. Tu sĩ nhân tộc nghị sự, há có thể dung yêu ma trên chân? Cái này là đạo lý gì? Hắn cái này vừa nói, lập tức gây nên không ít tu giả phụ họa, nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đối yêu tộc đến cực kỳ bất mãn. Hồ Yêu nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia nhếch răng cười, hắn chậm rãi quét mắt một vòng đại điện. Ánh mắt từ mỗi cá nhân trên người lướt qua, cười hát hát nói, thần chiến sắp tới, không chỉ có riêng là các ngươi nhân tộc sự tình, yêu tộc đồng dạng trốn không thoát. Trường hạo kiếp này quan hệ đến toàn bộ tu hành giới, chúng ta yêu tộc há có thể khoanh tay đứng nhìn. Liêu Tứ nương nương thấy thế, cười ha ha, Hổ Tam ca nói không sai, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều không thể không đếm xỉa đến. Trận này đại kiếp trước mặt, chỉ có chung sức hợp tác, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Nhưng mà, lời của nàng nhưng không có lắng lại ở đây phẫn nộ, ngược lại khơi dậy mãnh liệt hơn chất vấn. Phái Nga Mi tứ đại kiếm hiệp chi, một chữ mày ngải kiếm mã phượng cô, tính tình nóng nảy, nàng lạnh lùng nhìn về phía Liêu Tứ nương nương, bất mãn nói, thử, nói dễ nghe. Chỗ kia tiên tần di tích chính là nhân tộc ta đạo tràng, dựa vào cái gì nhường yêu tộc nhúng tay, từ đó cướp đoạt chỗ tốt, kiếm một chén canh. Mã phượng cô lời nói âm vang mạnh mẽ, nhắm thẳng vào yêu tộc động cơ, lập tức nhường người trong đại điện tộc tu giả sinh lòng cập mình, từng cái mắt lộ ra cảnh giác, nhao nhao nhìn về phía yêu tộc, trong thần sắc nhiều hơn mấy phần địch ý. Tóc đỏ Hồ Tam đại gia cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, không nhanh không chậm nói ra, ngựa kiếm khách lời ấy không khỏi nhỏ hẹp. Đại kiếp trước mắt, chúng ta tất cả mọi người đều là ngồi chung một đầu thuyền minh hữu, có thể nhiều một phần sức mạnh, tham dò di tích liền nhiều một phần cơ hội, làm gì tính toán chi ly. Hồ Yêu nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, khẽ gật đầu, xem như công nhận Hồ Tam đại gia lời nói. Hắn bước nhanh chân, khí thế hung hăng đi hướng trong đại điện, mang theo mấy cái yêu tộc tại chỗ chống ngồi xuống, động tác cuồng ngạo, căn bản không đem nhân tộc tu giả để vào mắt. Mã Phượng cô tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh, làm thắng điện quang kiếm đã ngang nhiên ra khỏi vỏ ba tấc, trên thân kiếm điện quang lưu chuyển, nhắm thẳng vào Hồ lão tam, âm thanh như lôi đỉnh bản quát, hỗn trướng, ai cho phép ngươi tòa hạ? Hổ Lao Tam với tư cách Liêu Đông Hổ tộc vương giả, chính là thực sự yêu vương tu vi, ngày bình thường tại yêu tộc chung ai dám đối xử với hắn như vậy hô to gọi nhỏ. Nghe vậy, hắn mắt vàng trung hung quang lóe lên, không chút nào yếu thế, trầm thấp gầm thét đáp lại, lũ đàn bà thối tha, đừng tưởng rằng ngươi phái Nga Mi liền có thể ép lao tử một đầu. Địa sát trên bảng ngươi sắp xếp 37, đại gia thế nhưng là 26, còn tại ngươi đằng trước đâu? Còn dám lắm miệng, lao tử một bàn tay đập tan ngươi cái này lao có đầu. Mã Phượng cô tung hoành giang hồ mấy chục năm, thấy qua vô số sóng gió, chưa hề nhận qua như thế vũ đục, lúc này tức giận đến lên cơn giận dữ, làm thắng điện quang kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, kiếm khí như điện, phản phất sau một khắc liền muốn đem hổ yêu chạm rồi kiếm. Đúng lúc này, lỗ thai của nàng đông nhiên khẽ động, chau mày, thanh âm gì? Ở đây các đại môn phái cao nhân tiền bối đều là tu vi thâm hậu hạng người, hai mắt nhạy cảm, lập tức phát giác được nơi xa truyền đến dị động, ẩn ẩn có tiếng đánh nhau dần dần rõ ràng. Trong điện mọi người nhất thời cảnh giác lên, lẫn nhau cùng nhìn nhau, suy đoán tình huống bên ngoài. Hổ Lao Tam nhìn thấy đám người phản ứng, nét miệng cười lạnh, phản phất không thèm để ý chút nào, cố ý bệ vệ một lần nữa ngồi trở lại cái ghế, hai chân giao điện, một bộ thái độ bề trên, có cái gì ngạc nhiên? Hẳn là ta mấy cái vãn bối cùng các ngươi nhân tộc đệ tử luận bàn đâu, kỳ hỉ. Trong điện bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương lên, ai cũng không ngờ tới yêu tộc còn tới như thế một tay. Cái này vừa nói, trong điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương. Tu sĩ nhân tộc nhóm sắc mặt nhau nhau trở nên ngưng trọng lên. Lần này các đại phái mang tới đệ tử đa số đệ tam cảnh tuổi trẻ hậu bối, tu vi mặc dù không yếu, nhưng lại xa xa không kịp yêu tộc hung hãn. Nếu như thật đang luận bàn trung bị yêu tộc chèn ép, thậm chí trọng thương, chẳng phải là nhường yêu tộc thừa cơ ức hiếp nhân tộc. Mã Phượng Câu nghe xong, càng là trong lòng siết chặt, trong nháy mắt liên tưởng đến chính mình quan môn đệ tử Đỗ Nhất Xuyên. Nàng biết rõ cái này tiểu đồ đệ tính cách cao ngạo, tuyệt sẽ không đối yêu tộc túi đầu, như thật phát sinh xung đột, chỉ sợ không thể thiếu một trận liều mạng tranh đấu. Thế là, nàng hung hăng thu kiếm trở vào bao, ánh mắt băng lãnh như dao, gắt gao chừng ngồi ở chỗ đó Hổ Lao Tam một chút, cắn răng nói, đi xem một chút. Vừa dứt lời, nàng không cần phải nhiều lời nữa, thu kiếm vào vỏ, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, bay thẳng ngoài điện mà đi. Phong Nhã Cầm cùng cái khác tu sĩ nhân tộc đồng dạng lo lắng đệ tử an nguy, nhao nhao không lo được cùng yêu tộc lại tranh luận cái gì, riêng phần mình lái bay ánh sáng, hướng phía một bên khác sân nhỏ tiến đến. Hổ Lao Tam thấy thế, trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh, không che giấu chút nào trong lòng bạo ngược. Thấu chương xong, chương 182. Chấn kinh tất cả mọi người vô lượng kiếp đạo cơ có người đến. Lý Thanh Vân thân phụ xem bói thần thông, giác quan lại cực kỳ nhạy cảm, lập tức đã nhận ra xa xa khí tức ba động, bình tĩnh ngẩng lên đầu nhìn hướng lên bầu trời. Sau một lát, chỉ thấy một đạo kiếm quang bén nhọn như là cỗ sao trổi vạch phá bầu trời, vững vàng đáp xuống trong viện. Kiếm quang tiêu tán, lộ ra một cái khí thế bức người thân ảnh. Người tới là một vị hơn 50 tuổi mày rậm nữ kiếm khách, hai đầu lông mày lộ ra kiên nghị cùng lo nghĩ. Tóc của nàng mặc dù đen nhánh tỏa sáng, nhưng hai đạo như kiếm bản mày rậm tại mũi nơi hợp thành một thể, giống như một cái viết kép một chữ. Như thế tươi sáng đặc thù, Lý Thanh Vân một chút liền đoán ra nàng chính là Nga Mi tứ đại kiếm hiệp một trong một chữ mày ngài nữ Mã Phượng Cô kiếm khách. Mã Phượng Cô tuy là nữ lưu, nhưng tính khí nóng nảy không thua đấng mày râu, cứ việc tuổi trên 50, vẫn như cũ bá khí mười phần, tính như liên hòa. Nàng nghe nói chính mình đóng cửa tiểu đệ tử Đỗ Nhất Xuyên khả năng lâm vào nguy hiểm, trong lòng lo lắng bất phần, lập tức vô cùng lo lắng từ đại điện chạy đến, trong lòng quyết định chủ ý, nếu là đồ đệ xảy ra chuyện, chính mình liều mạng một đầu mạng già, cũng phải lôi kéo ngũ hiển trang bên trên yêu tộc cho cùng. Nhưng mà đuổi tới trong viện, đè xuống kiếm quang, nàng không ngờ phát hiện mấy cái yêu tộc tiểu bối ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất gào thét. Ngay sau đó, môn phái khác trưởng bối tu giả cũng lần lượt đuổi tới, đám người cấp tốc liếc nhìn toàn trường, nhìn xem bốn phía ngã xuống đất không dậy nổi yêu quái, trong lòng có chút buông lỏng, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thân xác. Những yêu tộc này tiểu bối, Mã Phượng Câu nguyên bản căng cứng sắc mặt dần dần hóa thành ngạc nhiên, ánh mắt rơi vào lông tóc không hao tổn Đỗ Nhất Xuyên trên thân, thần sắc có chút phức tạp, trong lòng ẩn ẩn nổi lên nghi hoặc, những yêu tộc này tu vi không yếu, chẳng lẽ Nhất Xuyên tu vi lại có đột phá? Nàng biết Đỗ Nhất Xuyên thiên tư chắc tuyệt, không chút nào kém cỏi hơn các đại phái cái khác thiên tiêu, so với năm đó Ngọc Diện Tiểu Đạt Ma Bạch Vân Thụy đều còn hơn, nhưng đối mặt ba tên yêu quân cùng ba tên yêu tướng vây công, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy, tựa hồ có chút khó tin. Hung chi, Mã Phượng Cô lấy vọng khí chi thuật xem xét, lại phát hiện những người còn lại tộc đệ tử tu vi đều tại đệ tam cảnh tả hữu, theo lý thuyết, bọn hắn đối mặt yêu quân, căn bản không có phần thắng chút nào. Thật chẳng lẽ là hắn một người ngăn cơn sóng dữ? Nàng âm thầm suy nghĩ. Đỗ Nhất Xuyên nhìn ra sư phụ trong mắt nghi hoặc, liền vội vàng tiến lên thi lễ nói, "Sư phụ." Hắn đang muốn mở miệng giải thích, đột nhiên, một tiếng biết hai nhức góc hổ gầm âm thanh lần nữa phá vỡ trong tiểu viện ngắn ngủi bình tĩnh. Chỉ thấy Hổ Lão Tam đứng tại cửa sân, hai mắt xích hồng, lộ ra lửa giận, hung tợn nhìn chằm chằm người trong sân tộc tu sĩ, thanh âm trầm thấp lại phẫn nộ, "Là ai? Là ai đã thương cháu của ta?" Liêu Đông Hổ tộc với tư cách Liêu Quốc Bắc Bộ đỉnh tiêm thế lực lớn, lãnh tụ trung quanh phần đông yêu tộc bộ lạc, địa vị hiển hách, hơn nữa cùng Ngũ Hiển Trang quan hệ vẫn luôn coi như không tệ. Hổ Lão Tam lần này đạt được Ngũ Hiển Trang Vu Hích cao thủ tin tức, liền dẫn phụ cận mấy tộc tinh anh đến đây, dự định trước đây Tần Phương Sĩ đạo tràng di chỉ trung chiếm được tiên cơ. Trong truyền thuyết, nơi này không chỉ có thần bí bí pháp bảo vật, còn cất giấu liên quan đến yêu tộc đại bí mật. Vì thế, Hổ Lao Tam không chỉ có tự thân xuất mã, còn mang đến mấy vị yêu quân cảnh giới hậu bối, dự định đánh đòn phủ đầu, đánh ép nhân tộc đệ tử nhuệ khí, tại trận này cạnh tranh trung chiếm được tiên cơ. Hắn muốn cho rằng bằng vào nhà mình chất nhi cường hãn chiến lực, tăng thêm cái khác mấy tộc hậu bối cao thủ hiệp trợ, có thể thoải mái mà trước đem nhân tộc các đại môn phái đệ tử đánh thành trọng thương, khiến người khác lo trước lo sau, không có cách nào tại di chỉ bên trong cùng nó cạnh tranh. Ai ngờ không như mong muốn, chẳng những nhân tộc đệ tử một cái đều không có thụ thương, ngược lại là phía bên mình bị thiệt lớn. Hổ Lao Tam nhìn chằm chằm thụ thương chất nhi, nhìn thấy đầu hắn lo một khối, đã hôn mê bất tỉnh, phẫn nộ chi hỏa triệt để nhóm lửa, ánh mắt như đao đảo qua người trong sân tộc tu sĩ. Là ai? Hắn rít gào mang theo ngập trời nộ khí, sắc ý bừng bừng. Nghe được Hổ Lao Tam lớn tiếng rít gào, Mã Phượng Cô trong lòng cực kỳ vui sướng, cười lạnh nói, "Hừ, tự ngươi nói qua là luật bản, quyền cước vô nhãn, chẳng lẽ còn muốn quái dưới tay người khác vô tình. Nàng đem luận bàn hai chữ cố ý kéo dài, trong giọng nói đều là trào phúng cùng khinh thường. Một chữ mày rậm phía dưới, hẹp dài mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm Hồ lão tam, không che giấu chút nào khiêu khích chi sắc. Nhà mình đồ đệ đại hiển thần uy, như thế là bản phái không chịu thua kém, nàng tự nhiên muốn bao che khuyết điểm, tuyệt sẽ không nhường yêu tộc chiếm được tiện nghi. Đỗ Nhất Xuyên thấy sư phụ hiểu lầm, trong lòng lập tức có chút lo lắng. Hắn đuổi bước lên phía trước, muốn giải thích, nhưng đối mặt như thế thế cục, hắn cũng minh bạch, nếu là ở cái này trước mắt bao người đem Long Hồ Sơn cao nhân An đạo sĩ đẩy ra, không chỉ có ra vẻ mình e ngại yêu tộc, sẽ còn nhường phái Nga Mi mặt mũi mất hết, không khỏi nhường anh hùng thiên hạ khinh thường. Suy nghĩ một lát, hắn cuối cùng đè xuống xung động trong lòng, đi đến sư phụ bên người, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Mã Phượng Câu nguyên bản nghiêm trọng sắc mặt lập tức đại biến, nghe được Đỗ Nhất Xuyên sau khi giải thích, nàng không nhịn được quay đầu liếc nhìn Lý Thanh Vân một cái, trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi qua mang. Cứ việc trong lòng kinh nghi không chừng, nàng lại không nói gì, làm thắng điện quang kiếm tranh một tiếng, ngang nhiên ra khỏi vỏ. Mã Phượng Cô tay cầm chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ lão tam, thanh âm lạnh lẽo tận xương, "Hồ lão tam, ngươi nếu là nghĩ lấy lại danh dự, ta phái Nga Mi phụng bồi tới cùng. Bản kiếm khách hôm nay ngược lại muốn xem, địa sát trên bảng bài danh 26 Hồ lão tam, đến cùng phải hay không danh phụ kỳ thực." Nàng thanh âm không lớn, lại từng chữ đều nói năng có khí phách, mang theo cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Trung quanh chúng yêu tộc nghe vậy, lập tức trong lòng siết chặt, cảm nhận được một cỗ vô hình kiếm ý bao phủ bốn phía, phảng phất sau một khắc, vị này một chữ mày ngải kiếm hiệp liền sẽ huy kiếm cùng hồ yêu quyết nhất tử chiến. Hồ lão tam hai mắt có chút nheo lại, hung quang lóe lên. Nó biết nữ nhân này là nổi danh tên điên, khởi sướng điên đến mất hết tính người, hơn nữa võ công cực cao, thủ đoạn tàn nhẫn, muốn thắng nàng, mình cũng phải nỗ lực tương đối đại giới. Bây giờ đại sự trước mắt, không cần thiết vì mấy tiểu bối cùng như thế một cái nữ nhân điên sinh tử tương bác. Thế là cố nén lửa giận, cắn răng nói ra, ngươi chờ đó cho ta. Hổ lao tam hung hăng nhìn chằm chằm Mã Phượng Cô một chút, cuối cùng không có phát tác, ông tử bản thân thụ thương chất nhì, mang theo thủ hạ mấy cái yêu tộc đội vàng rời đi. Nhìn xem yêu tộc bóng lưng dần dần từng bước đi đến, Mã Phượng Cô đem kiếm trở vào bao, quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Đỗ Nhất Xuyên, cau mày, trầm giọng hỏi, những yêu tộc kia không phải ngươi đuổi? Đỗ Nhất Xuyên cúi đầu, không dám nhìn thẳng đám người, nhẹ nhàng một chỉ cách đó không xa Lý Thanh Vân, ngữ khí phức tạp nói ra, là vị kia Long Hổ Sơn cao nhân An đạo trưởng xuất thủ, đem những yêu tộc này đánh bại. Đệ tử gấp cái gì cũng không giúp đỡ. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt mọi người lập tức tập trung đến Lý Thanh Vân trên thân. Tiếp theo, các loại vọng khí chi thuật, xem thần chi pháp giống như thủy triều hướng Lý Thanh Vân quét tới. Một lát sau, đám người cũng lộ ra nhất trí hoang mang cùng khó có thể tin. Mã Phượng Cô cũng nhíu mày, trong lòng tràn đầy kinh nghi. Cái kia Long Hổ Sơn tiểu đạo sĩ thoạt nhìn rõ ràng chỉ là cái phổ thông trúc cơ tu giả, hơn nữa tu vi ở đây tất cả trong hậu bối là hạt chót, càng đừng đề cập tuổi của hắn đã gần đến 30. Theo lý thuyết loại đến tuổi này trúc cơ tu sĩ, không có khả năng lại có to lớn gì tiềm lực, làm sao lại liền vượt hai cái cảnh giới, đánh bại ba tên yêu quân còn lông tóc không tổn hao gì. Ánh mắt của nàng rơi vào Lý Thanh Vân trên người Long Hổ đạo bảo, lập tức chuyển hướng một bên Phong Nhã Cẩm, trong mắt lộ ra hỏi thăm, "Phong chân nhân, vị này là đệ tử của ngươi? Hắn trúc cơ bao lâu, lúc nào kết đan?" Phong Nhã Cẩm biết mình đồ đệ chính là thiên đạo trúc cơ, nội tình so với bình thường đệ nhị cảnh tu giả hùng hậu, nhưng cũng không ngờ tới hắn thế mà có thể thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế. Ánh mắt của nàng cùng Mã Phượng Cô giao hội, nở nụ cười xinh đẹp, trung thực hồi đáp, "Tiền bối chết cười, ta đồ đệ này hai ngày trước vừa trúc cơ thành công, hơn nữa hắn thân phụ thiên đạo trúc cơ, cần thiết tích lũy xa so với người bên ngoài càng nhiều, khoảng cách kết đan còn cần thời gian." Thiên đạo trúc cơ bốn chữ vừa ra, trong cả sân lập tức một mảnh xôn xao, đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận. Long Hổ Sơn thiên đạo trúc cơ cùng phái Hoa Sơn vô cực đạo cơ nổi danh, đều là trong giới tu hành cực kỳ hiếm thấy đỉnh cấp trúc cơ chi pháp, bình thường mấy chục năm cũng khó gặp một lần. Mà tại Long Hổ Sơn trung, ngoại trừ đương đại thiên sư Hư Tĩnh chân nhân, liền chỉ có Tương Lai Đường, địa sát đứng đầu bảng Ngũ Lôi tiên nhân Trương Minh Nghĩa một người là thiên đạo trúc cơ. Về phần phái Hoa Sơn trung, ngoại trừ khai phái tổ sư Trần Đoàn bên ngoài, cũng chỉ có Thần Tiêu chân nhân Mạc Sĩ Thụy có được vô cực đạo cơ. Đi qua mấy chục năm chung, đạo trong môn phái chỉ có 4 vị thiên đạo trúc cơ hoặc vô cực đạo cơ tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là trong giới tu hành quát tháo phong vân nhân vật, bất kỳ một cái tên nào đều đủ để cho người ta nghe mà biến sắc. Bây giờ, Phong Nhã Cầm chính miệng chứng thực Lý Thanh Vân là thiên đạo trúc cơ, đám người thái độ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhưng mà, chấn kinh sau khi, rất nhiều trong lòng người không khỏi sinh ra nghi hoặc. Vị này vạn bối niên kỷ đã gần đến 30, nếu thật là ngút trời anh tài, vì sao cho tới bây giờ mới trúc cơ thành công? Phái Thanh Thành ngàn diệp chân nhân, thân là đạo môn tiền bối, cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần Lý Thanh Vân, trong lòng âm thầm hiếu kỳ. Hắn suy tư một lát, lập tức chuyển hướng Phong Nhã Cẩm, chắp tay nói ra, "Phong chân nhân, không biết bần đạo có thể thăm dò một phen vị này cao hiền chất căn cơ?" "Yên tâm, ta sẽ không đả thương đến hắn." Phong Nhã Cẩm nghe vậy, hơi suy tư, lập tức nhẹ gật đầu, ra hiệu Lý Thanh Vân tiến lên. Lý Thanh Vân cung kính đứng dậy, mang trên mặt hoàn toàn như trước đây thong dong ý cười, hướng phía ngàn diệp chân nhân đánh cái chắp tay, "Tiền bối xin chỉ giáo." Ngàn diệp chân nhân khẽ gật đầu, cũng lấy đạo lễ trả lại, lập tức vươn tay nhẹ nhàng kéo lại Lý Thanh Vân cổ tay, một sợi ôn hòa đạo ra chân khí như nước chảy chậm chậm đưa vào. Vừa mới bắt đầu, ngàn diệp chân nhân cũng không cảm thấy chỗ đặc biệt, nhưng mà theo chân khí xâm nhập, hắn bỗng nhiên phát giác được Lý Thanh Vân thể nội chân khí giống như giang hà hợp biển bản khổng lồ. Nương theo lấy từ bên ngoài đến sức mạnh kích thích, Lý Thanh Vân thể nội chân khí dần dần tự hành vận chuyển, chân hồn khí tức như gió xuân hưu hưu bản khuyết tán ra tới. Cùng lúc đó, một cỗ to lớn cảm giác áp bách đột nhiên bốc lên, phản phất thiên địa tại hắn khí cơ phát xuống sinh một loại nào đó chuyển biến. Đột nhiên, Lý Thanh Vân phía sau, một gốc cây khổng lồ hư ảnh lặng yên hiện hiện ra, đó là một gốc cổ thụ che trời, thông thiên triệt địa, cành lá um tùm lại hiện ra kiếp nạn cùng diệt thế khí tức. Tráng kiện trên cành cây trải rộng tuế nguyệt tam thương, phảng phất trải qua vô tận hải kiếp, vẫn như cũ nguy nhưng bất động, tản mát ra một loại tính áp đảo uy nghiêm. Gốc cây này một hư ảnh cùng thiên địa đụng vào nhau, cho người ta một loại phảng phất toàn bộ thế giới đều đem bị hủy diệt ảo giác. Vô số người tại cái kia cố khí tức kinh khủng dưới không tự chủ được ngừng thở, không khí bốn phía phảng phất ngưng trệ bình thường, liền ánh mắt đều không thể tùy tiện tập trung tại cái kia trên cành cây. Mà tại cây hoa cái phía trên, ẩn ẩn có kim sắc quang mang lấp lóe, giống như một vòng hừng hực đại nhật, chiếu rọi tứ phương, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ngàn Diệp chân nhân cảm nhận được cái này cổ vô hình uy áp, lập tức rút về chính mình chân khí, thật dài thở ra một hơi. Hắn mang trên mặt mấy phần kính sợ cùng phức tạp, ánh mắt nghiêm trọng, lập tức đối mọi người nói, cao hiển chất dựng nên đạo cơ, cũng không phải là thiên đạo trúc cơ. Nghe vậy, tu sĩ khác nghi hoặc càng làm sâu sắc. Lý Thanh Vân đạo cơ cho thấy như thế, viễn siêu tầm thường địa đạo trúc cơ hoặc nhân đạo trúc cơ, nếu không phải thiên đạo trúc cơ, cái kia tột cùng là cái gì? Mọi người ở đây không hiểu thời khắc, Ngàn Diệp chân nhân tiếp tục giải thích nói, vân đạo ở trong sách cổ từng gặp tương tự đạo cơ, tên là vô lượng kiếp đạo cơ. Loại này đạo cơ nhất là hiếm thấy, mọi việc hư ảo, duy ngã độc tôn, trải qua vô lượng kiếp số, cuối cùng thành vô thượng đạo quả. Đây là phàm nhân có thể chế tạo mạnh nhất đạo cơ, lại cùng nó hắn đạo cơ khác biệt, có thể không ngừng tiến hóa, thậm chí thành tiểu tiên gia đạo quả. Chư vị tại đạo cơ phía trên thấy một vòng đại nhật, ngày sau liền rất có thể lộ sắc thành nhất phẩm kim đan. Chỉ cần cao hiển chất tu hành như không đi công tác sai, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghe đến đó, trung quanh tu sĩ nhao nhao lộ ra rung động thần sắc. Vô lượng kiếp đạo cơ cái tên này đối bọn hắn tới nói còn như lôi đình đứt hai. Dù sao như vậy đạo cơ cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng mà Ngàn Diệp chân nhân lời nói xoay chuyển, cao mày nói, nhưng có một chút bần đạo không nghĩ ra. Lấy hiền chất thiên phú, dùng cái gì kéo đến bây giờ mới trúc cơ thành công? Cái này một trễ, không phải bình lãng phí không vô số tu luyện tuổi tác sao? Vừa dứt lời, Phong Nhã Cầm đứng dậy, thay Lý Thanh Vân giải thích nói, cao nhân an hắn nhưng thật ra là giữa đường xuất gia, hơn 10 ngày trước mới chính thức bái nhập Long Hổ Sơn môn hạ. Ngàn Diệp chân nhân nghe vậy, không nhịn được thở dài, trên mặt viết đầy tiếc hận, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Vô lượng kiếp đạo cơ hiếm thấy trên đời. Nếu là hắn có thể sớm đi trúc cơ, ngày sau vũ hóa thành tiên, bạch nhật phi thăng, cơ hội là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng mà bây giờ, hắn cất bước quá muộn, sợ là yêu cầu giành giật từng giây, mới có thể tại trên con đường tu luyện đưa thân cường giả liệt kê. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình ngôn ngữ có chút quá mức, vận điệu nói bổ sung, bất quá Long Hổ Sơn chính là huyền môn chính tông, tu hành tài nguyên, công pháp điện tịch đều là thiên hạ nhân tài kiệt xuất, tin tưởng trong môn trưởng bối nhất định có biện pháp trợ hiển chất nhanh trong tấn giai, gặp phải mất đi thời gian. Phong Nha cầm khẽ gật đầu, đội văn nói, đúng là như thế. Ta đệ tử này vừa trên đường đột phá trúc cơ, chờ trở lại thiên sư phụ, vãn bối chắc chắn báo cáo sư môn trưởng bối, giúp hắn một tay. Giữa sân ánh mắt mọi người lần nữa chuyển hướng Lý Thanh Vân, trong mắt đã nhiều hơn mấy phần kính trọng cùng sợ hãi thán phục. Có thể bái nhập Long Hổ Sơn đã thuộc khó được, lại thêm vô lượng kiếp đạo cơ gia trì, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Cho dù là Ngàn Diệp chân nhân như vậy đạo môn tiền bối, giờ phút này cũng nhiều hơn mấy phần khách khí cùng có trọng. Lý Thanh Vân ở bên cạnh nghe, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm buồn cười. Tâm hắn nghĩ, cái này Ngàn Diệp chân nhân ngược lại là cho mình một cái thần trợ công, để cho mình trong lúc vô hình nhiều hơn một phần sư môn coi trọng. Chờ trở lại Long Hồ Sơn, nhất định có thể thuận thế đánh vào thiên sư phủ, tìm cơ hội tìm kiếm bí mật trong đó, hoàn thành truyền thừa nhiệm vụ. Đây hết thảy, phảng phất đều tại án lấy Lý Thanh Vân kế hoạch lặng yên tiến lên. Tấu chương xong, chương 183. Sở nhân Lục Thông Mã Phượng cô lạnh lùng liếc nhìn một vòng, ánh mắt tại trên thân mọi người chậm rãi lướt qua. Nàng quát tháo giang hồ mấy chục năm, thường thấy sóng gió, cũng am hiểu sâu lòng người quỷ, biết Liêu Đông Hổ lão tam tuyệt không phải loại lương thiện. Cái này yêu vương là có tiếng lòng dạ nhỏ mọn hạng người, chưa hề buông tha bất kỳ một cái nào đắc tội qua nó người, hơn nữa làm việc âm tàn độc ác, tu vi lại cực cao. Dưới mắt chính mình mặc dù tạm thời bước lui nó, nhưng đối phương nhất định không chịu từ bỏ ý đồ, sớm muộn sẽ tìm cơ hội trả thù. Ánh mắt của nàng rơi vào các phái đệ tử trẻ tuổi trên thân, những người này tu vi cao thấp không đều, rất nhiều bất quá là đệ tam cảnh tiểu bối, như thật bị hổ tộc đánh lén, chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Mà ở đây tiền bối chung, ngoại trừ chính mình cùng Thiên Diệp đạo nhân bên ngoài, những người khác căn bản không đủ để ứng phó sau đó nguy hiểm. Nhớ tới ở đây, vì để tránh cho phức tạp, giọng nói của nàng âm vang, đối ở đây chúng đệ tử nói ra, đi, cùng ta trở về. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người không muốn tách ra. Đừng để yêu tộc tiêu diệt từng bộ phận, nhặt được tiện nghi. Thanh âm của nàng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, các đệ tử lập tức minh bạch ý đồ của nàng, nhao nhao đứng dậy, không dám nhiều lời. Phong Nhã Cầm lặng lẽ đuổi theo, đi đến Lý Thanh Vân bên người lúc, sắc mặt của nàng phức tạp, có chút nghiêng đầu, lặng lẽ đem một viên độn địa kim quang thần phù nhét vào trong tay của hắn, thấp giọng nói, Liêu Đông Hổ tộc có thù tất báo, ngươi thương bọn hắn hậu bối, Hổ lão tam tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia lão yêu vương là địa sát bảng hàng đầu cao thủ, tu vi thâm bất khả chắc, ta chỉ sợ cũng bảo hộ không được ngươi. Thần phù này ngươi cầm lấy, nếu là gặp được nguy hiểm, lập tức chuyển tống về thiên sư phủ. Hắn Liêu Đông Hổ tộc lợi hại hơn nữa, cũng không dám đến Long Hổ Sơn đến dương ai. Lý Thanh Vân hơi sững sờ, không nghĩ tới Phong Nhã Cầm vậy mà như thế quan tâm chính mình, trong lòng nổi lên một cô ấm áp. Vị sư phụ này nhìn như lạnh lùng như băng, ngược lại cũng không phải thật vô tình. Trong lòng của hắn như thế nói thầm lấy, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhất thời cũng tìm không thấy lý do thích hợp, lại thêm chính mình sớm đã lưu lại một bộ hóa thân đi theo Phong Nhã Cầm. Thế là nhẹ gật đầu, nhận thần phủ. Phong Nhã Cầm không cần phải nhiều lời nữa, theo đám người đi trở về Ngũ Hiển Trang chính đường đại điện. Vừa bước vào đại điện, bọn hắn liền nhìn thấy lúc trước bị Lý Thanh Vân đánh ngã hổ yêu đã tỉnh lại, đang ngồi ở hổ lão tam bên cạnh. Cái kia hổ yêu sắc mặt xanh đen, trên trán còn có rõ ràng vết lõm, yêu lực tán loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ, nhưng không biết phục dụng linh đan rượu dược gì, ánh mắt của nó đã khôi phục hung quang, oán độc nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân, phảng phất hận không thể lập tức đem hắn xé nát. Hổ lão tam ánh mắt đồng dạng âm lãnh mà ác độc, mang theo không che giấu chút nào sát ý, nhưng Lý Thanh Vân đối với cái này không thèm để ý chút nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, ánh mắt tự nhiên rời về phía đại điện khác một bên. Cứ như vậy một lát sau, Thiếu Lâm, Hoa Sơn chờ môn phái cao thủ đã lần lượt trình diện, Thiếu Lâm tự đại sư không tướng, phái Hoa Sơn phục lòng chân nhân hai vị địa sát bảng cường giả cũng đã vào chỗ, toàn bộ đại điện trong ngoài, tu sĩ nhân tộc bất luận tại nhân số bên trên, vẫn là cấp cao về mặt chiến lược, đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hổ lão tam cho dù không có cam lòng, nhưng ở chúng nhiều cường giả trước mặt, hắn cũng không thể không thu liễm lửa giận, trong lồng ngực tràn đầy bị đè nén. Hắn thô bạo mà quát, người đều đến đông đủ, thừa dịp thiên không hắc, nhanh đi tầm bảo, chúng ta ở chỗ này lề mề cái gì? Bạch Lao Thái sữa cười híp mắt đáp lại, chư vị không xa ngàn dặm đến đây liêu đông, chúng ta còn không có tận tình địa chủ hữu nghị, không bằng đêm nay nghỉ ngơi một đêm, lão hủ để cho người ta bày xuống buổi tiệc, cho mọi người bày tiệc mời khách. Hổ Lao Tam không kiên nhẫn cười lạnh một tiếng, Bạch Lao Thái sữa, chúng ta là ai, còn tại hồ điểm này miệng lưỡi ham muốn. Nhanh đi tầm bảo, mới là chính sự. Bạch Lao Thái sữa quay đầu nhìn về phía tu sĩ nhân tộc, hỏi, chư vị ý tứ đâu? Mọi người đều vì phương sĩ di tích mà đến, ai cũng không muốn lãng phí thời gian hàn huyên. Mã Phượng cô thấy cường địch vây quanh, để tránh đêm dài lắm mộng, phức tạp, cũng nói, không bằng trở lại hăng nói, hiện tại cũng không cái kia tâm tình. Bạch Lao Thái sữa nghe vậy, nhẹ gật đầu, đã các vị ý kiến nhất trí, Lao Hủ cũng không tốt ép buộc, vậy chúng ta hiện tại liền khởi hành. Dứt lời, Liêu Đông Ngũ Lao cùng một chỗ mang theo đám người, đi tới phía sau núi vách núi bên cạnh. Đám người đứng tại vách đá, nhìn hướng bốn phía, chỉ thấy giữa thiên địa tuyết trắng mê mang, dãy núi liên miên, tuyết tùng đứng thẳng, mặt đất bao la một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Nhưng mà tiên tần phương sĩ đạo tràng tuột cùng giấu tại nơi nào, lại không có chút nào mánh khỏe. Lúc này, tóc đỏ Hồ Tam đại gia bỗng nhiên chỉ hướng tuyệt dưới vách đá hai đầu kéo dài núi non chập trùng, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, chư vị mời nhìn, tiên tần phương sĩ đạo tràng di chỉ là ở chỗ này. Đám người thuận lấy ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai đầu dãy núi lẫn nhau giao hòa, một đầu từ đông hướng tây, một cái khác đầu từ đông nam đi hướng tây bắc, tại bọn chúng giao hội địa phương, đứng sừng sững lấy một tòa tròn mép thấp bé sơn phong. Nhìn kỹ phía dưới, cái này đặc biệt hình tròn sơn phong, cùng chung quanh vách núi treo leo không hợp nhau, phản phất một kiện đột ngột trang trí, làm cho người tỏa ra nghi hoặc. Thiếu Lâm tự không tướng thiền sư tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng, "Hồ thí chủ, bần tăng có mấy cái nghi vấn, từ đầu đến cuối không hiểu, còn xin chỉ giáo." Hồ Tam đại gia nghe vậy, gật đầu ra hiệu, "Đại sư thỉnh giảng." Không tướng thiền sư chậm rãi nói ra, "Bần tăng biết năm vị thí chủ mấy chục năm qua một mực tại này ẩn cư, đối với chỗ này sông núi mạch lạc nên rõ như lòng bàn tay. Vì sao cho đến hôm nay mới phát hiện tiên tần đạo tràng gì chỉ đâu? Ngoài ra, theo bần tăng biết, thời tiên tần kỳ, nơi này vẫn là một mảnh đất cằn sỏi đá, hiếm người đến, chỉ có núi Nhung bộ lạc thỉnh thoảng sẽ ở đây du đãng. Phương sĩ nhóm vì sao muốn lựa chọn như thế vắng vẻ địa phương thành lập đạo tràng?" Lời nói này, phản phất một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cũng đưa tới ở đây tu sĩ của mình. Các đại môn phái tiếp vào anh hùng tiếp về sau, mặc dù bởi vì ngũ hiển trang thanh danh mà phái người đến đây tìm kiếm di tích, nhưng từ đầu đến cuối không thấy thực chất chứng cứ. Hơn nữa Liêu Đông xuất hiện tiên tần phương sĩ đạo tràng, vốn là một kiện mười phần không thể tưởng tượng nổi sự tình, bởi vậy trong lòng mọi người đều là còn nghi vấn lo. Hồ Tam đại gia nghe vậy, lộ ra một vòng cười nhạt, hiển nhiên đã sớm ngờ tới vấn đề này. Hắn không nhanh không chậm nói ra, "Đại sư không tướng yêu cầu rất đúng. Kỳ thật chúng ta có thể phát hiện chỗ này gì chỉ, đơn thuần cơ duyên xảo hợp." Hắn đưa tay chỉ hướng vào kia tròn trịa sơn núi nhỏ, chậm rãi nói, "Ngọn núi thấp kia nguyên bản cũng không tồn tại, trước đó là một mảnh bằng phẳng thung lũng. Nửa tháng trước, Liêu Đông đột phát động đất, tác động đến rất rộng, thậm chí ngay cả chúng ta Ngũ Hiển Trang Châu Ngũ Lao Phong đều cảm nhận được mãnh liệt chấn động. Chấn về sau, nguyên bản thung lũng đống nhiên hở ra, biến thành một tòa núi nhỏ bao." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt tại mọi người ở giữa đảo qua, tiếp tục nói, "Chúng ta cảm thấy việc này có chút kỳ lạ, liền tiến đến xem xét. Thăm dò lúc, ta phát hiện trên vách núi đá có chút không đúng, đi qua tra xét rõ ràng, quả nhiên phát hiện nhân tạo dấu vết. Thế là, mấy huynh đệ chúng ta tại trên vách núi đá dùng thuốc nổ nổ tung mấy chỗ, lộ ra một đầu nhân công mở đường hành lang. Trong dũng đạo trên vách đá, khắc đầy văn trung đỉnh." Nói đến đây, Hồ Tam đại gia từ trong ngực móc ra một khối vải trắng, nhẹ nhàng triển khai, lộ ra phía trên thác ấn âm dương văn tự. Tiểu chữ cổ sơ, tràn đầy nặng nề lịch sử khí tức, lại rất có trang trí cùng khoa trương ý vị, chính là tiên tần thường dùng trung đỉnh kim văn. Lúc này, Hồ Lao Tam phát ra thanh âm trầm thấp, không kiên nhẫn quát, "Hồ Tam đại gia, đừng cả những cái kia con quấn quấn văn tự, chúng ta yêu tộc không nhận ra, ngươi nói thẳng phía trên viết cái gì?" Mã Phượng Câu nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, không che giấu chút nào nàng đối yêu tộc khinh miệt, yêu quái chính là yêu quái, dù là tu vi lại cao hơn, cũng từ không thụ giáo hóa, trong bụng vẫn là một đoàn bao cỏ, bản lãnh gì đều không có. Hổ Lao Tam trận lên giận dữ nhìn lấy Mã Phượng Cô, không chút nào yếu thế, "Hừ, lũ đàn bà thối tha, thiếu ở chỗ này chua chua nói ngồi châm trọng. Có bản lĩnh ngươi đọc cho mọi người nghe một chút." Mã Phượng Cô lông mày nhíu lại, mặc dù nàng kiếm thuật kinh người, nhưng đối loại này văn tự cổ đại sát thực không hiểu nhiều lắm, dứt khoát nghiêng qua Hổ Lao Tam một chút, lười nhắc cùng hắn so đo, "Ta cũng không có nghĩa vụ nói cho ngươi." Phái Thanh Thành Thiên Diệp đạo nhân kiến thức rộng rãi, nghe nhiều biết rộng, thấy thế khẽ bước sợi râu, cất bước tiến lên, quan sát tỉ mỉ vài trắng bên trên văn tự, lắc đầu, tự lẩm bẩm, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Mã Phượng Cô thấy Thiên Diệp đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, hỏi đội, ngàn Diệp đạo trưởng, chỗ nào kỳ quái? Thiên Diệp đạo nhân nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm thác ấn chữ viết, chậm rãi nói, cái này trên đó viết, sở nhân lục thông, không muốn làm quan nhập sĩ, nghèo cày lấy từ ăn, thân dệt coi là áo, ăn no bụng áo ấm, kỳ nhạc tự mãn vậy. Cùng vợ cả biến tên họ Dịch, ẩn ở nơi này sống quãng đời còn lại. Mã Phượng Cô nghe vậy, trong lòng nghi hoặc càng sâu, thốt ra, đạo trưởng, cái này lục thông, không phải là thời tiền Tần nổi danh tán tiên Lục Tiếp Dư? Hắn không phải một mực gần cư tại chúng ta Nga Mi Sơn a? Nàng từ nhỏ ở Nga Mi Sơn lớn lên, biết rõ nơi đó một ngọn cây có cỏ, đến nay trên núi Nga Mi vẫn có Lục Tiếp Dư miếu thờ, hương hỏa không ngừng. Người này sự tích, nàng sớm có nghe thấy. Thiên Diệp đạo nhân gật đầu, lông mày lại nhăn càng sâu, nguyên nhân chính là như thế, mới lộ ra cổ quái. Lục Tiếp Dư chính là đất sở nhân sĩ, hẳn là sống quãng đời còn lại phương Nam mới đúng, coi như hắn tị thế không muốn làm quan, cần gì phải lặn lội đường xa đến cái này Liêu Đông vùng đất nghèo nàn ẩn cư. Trong đó tất có kỳ lạ. Hổ Lao Tam hừ lạnh một tiếng nói, hừ, quản hắn là sở người vẫn là người Liêu, chúng ta vào xem còn không hiểu sao. Ngược lại là Hồ Tam Ca, như thế cơ duyên tốt, ngươi làm gì không chính mình đi vào, không phải kêu lên chúng ta nhiều người như vậy. Lúc này một bên Liêu Tư Nương Nương cười nhẹ nhàng nói, thực không dám giấu giếm, mới đầu chúng ta mấy vị cũng là dự định một mình thăm dò nơi đây, nhưng di chỉ bên trong có trùng điệp trận pháp, không phải chúng ta mấy người chi lực có khả năng phá vỡ. Đã bảo địa đang ở trước mắt, dứt khoát phát anh hùng tiếp, triệu tập các đại môn phái cùng nhau đến đây, tiếp thu ý kiến của chúng, cộng đồng phá trận. Nghe qua phái Hoa Sơn trận pháp tinh diệu vô song, còn xin Phục Long chân nhân xuất thủ tương trợ, giúp bọn ta trùng phá trận này, đi vào tìm tòi tiên tần đạo tràng phong thái. Phục Long chân nhân một bước dâu dài, nhẹ gật đầu, ngựa khí khiêm tốn nhưng không mất kiên định, có thể tận mắt nhìn đến tiên tần cổ pháp bố trận, bần đạo tất nhiên là vinh hạnh đã đến, ổn thỏa kiệt lực tương trợ, còn xin mấy vị trang chủ dẫn đường. Liêu Đông Ngũ lão dẫn chúng anh hùng đi vào sườn núi trước, chỉ thấy từng cây vải đầy thô dây thường sớm đã cố định, kéo dài đến phía dưới chân núi, giống như bị leo trèo sử dụng. Dưới vách tuyết trắng mênh mang, hàn khí bức người, sâu không thấy đáy. Chúng tu sĩ đều là trong giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, các đệ tử tu vi cũng có chút không tầm thường, lần lượt giữ chặt dây thừng, nhẹ nhàng linh hoạt trượt xuống dưới đi, động tác lưu loát. Từ Ngũ Lao dưới đỉnh đến, cái kia tròn trịa sơn phong đã gần ngay trước mắt, nhưng nhìn như gắng sức, kỳ thực bình đi tới chừng trong vòng hơn 10 dặm. Chúng tu người cất trình như gió, đạp tuyết mà đi, thân hình nhẹ nhàng, giống như đi đất bằng, không bao lâu liền đã đi tới ngọn núi kia trước đó. Trước mắt ngọn núi quả nhiên như lúc trước lời nói, bốn phía vách đá đã bị nổ thất linh bát lạc, cự thạch tản mát tứ phương, hiện trường bừa bộn một mảnh. Mà tại cái này đá vụn thấp thoáng phía dưới, một đầu đen ngòm đường hành lang tình lình hiện hiện. Bên trong dũng đạo ẩn ẩn tản mát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, như là bình chướng vô hình, mắt lom lom ngăn trở tất cả mọi người đường đi. Liêu Đông Ngũ Lao tại anh hùng thiếp trung từng cố ý dặn dò, muốn các đại môn phái mang đến tinh thông trận pháp cao thủ, dưới mắt nhìn thấy một màn này, không ít tu giả nhao nhao móc ra trận bản, vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu thôi diễn nơi đây trận pháp vận chuyển. Sau một lát, phái Hoa Sơn Phục Long chân nhân lộ ra ý cười, lạnh nhạt nói, nơi đây trận pháp cũng không phức tạp, chỉ là một chỗ không trận, cũng không tính công kích. Chúng ta chỉ cần tìm tới trận nhãn, đem nó quan bế là đủ. Liêu Tứ Nương Nương nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, lập tức hỏi, đã như vậy, chân nhân có thể hay không suy tính xuất trận mắt vị trí? Phục Long chân nhân lắc đầu, trận pháp này tuy là không trận, lại xảo diệu đến cực điểm. Trận nhãn cũng không ẩn chứa linh lực ba động, mà là dựa vào thuần túy máy móc cơ quan tạo dựng. Cái này cơ quan cấu kết địa mạch, mượn đại địa chi lực lâu dài duy trì trận pháp, cho nên không cách nào chỉ dựa vào thôi diễn biết được vị trí cụ thể. Cho dù là trận pháp tạo nghệ lại cao hơn người, cũng nhất định phải tự mình lục soát cơ quan chỗ. Bất quá bần đạo lo lắng là, chỗ này cơ quan đã có ngàn năm lịch sử, thêm nữa gần nhất địa chấn, khả năng đã hư hao. Như đúng như đây, chúng ta chỉ có thể cứng đối cứng, phá hư trận pháp. Nhưng làm như vậy, trong di tích cổ tịch, bảo vật chỉ sợ cũng phải cùng nhau lọt vào hủy hoại. Phục Long chân nhân lời nói, nhường trong lòng mọi người siết chặt. Nguyên bản đối với lần này tâm bảo, rất nhiều người trong lòng chờ mong, nhưng nếu phải dùng man lực cưỡng ép phá trận, dù ai cũng không cách nào cam đoan những cái kia còn sót lại bảo vật quý giá còn có thể không hoàn hảo không chút tổn hại. Liêu Tứ Nương Nương nghe vậy, cười nói, đã như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhiều người như vậy, vừa vặn chia ra hành động, tìm kiếm nơi này cơ quan. Chỉ là không biết cơ quan này hình dạng thế nào. Phục Long chân nhân thở dài nói, cơ quan này có thể thiết kế thành đảm nhiệm hình dạng gì, có thể là một khối nham thạch, một cây đại thụ, thậm chí một khối hầm băng, toàn bằng trận pháp người thiết kế tâm tư, rất khó phân biệt. Cho nên chúng ta không thể bỏ qua bất luận cái gì một chỗ khả nghi chi địa. Liêu Đông Ngũ Lao nghe xong, lập tức điều động chúng tu người bắt đầu toàn lực lục soát. Trong lúc nhất thời, đám người bốn tản mát, lật qua lật lại hòn đá, gõ tầng băng, thậm chí liền không đáng chú ý cảnh cây đều không buông tha, tinh tế kiểm tra. Nhưng mà, thẳng đến ngày lặn về tây, đàn bóng núi càng kéo càng dài, đám người vẫn như cũ không thu được gì. Tại cái này mênh mông quần sơn trong, dù cho biết rõ bảo khố đang ở trước mắt, lại vẫn là không thể nào lấy tay, không chỉ có làm cho người có chút thần khốn khí tự. Lý Thanh Vân hai mắt nhìn lên trời, không chút hoang mang đi dạo xung quanh, hắn sớm đã thẩm vận thần thông, lấy xem bói chi pháp tìm ra cơ quan chỗ, nhưng hắn lấy được gợi ý bên trong, lúc này canh giờ chưa tới, còn không cách nào mở ra cơ quan. Thế là hắn làm bộ mài trong chốc lát dương công, thấy đã ngày gần hoàng hôn, lúc này mới ra vẻ vô ý hướng một chỗ tầng băng vừa đi đi, nhẹ nhàng nhặt lên một khối đá, gõ lấy mặt băng. Hổ Lao Tam một mực tại trong bóng tối nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân, gặp hắn không biết làm sao bản chẳng có mục đích hành động, không khỏi suy cười ra tiếng, nhân tộc tiểu tử, thiếu ở chỗ này chơi đùa lung tung. Chỗ kia ta hổ tộc đã sớm đã tìm, không có cái gì, đừng lãng phí thời gian. Lý Thanh Vân mắt điếc hai ngơ, vẫn như cũ phối hợp gõ mặt băng. Hổ Lao Tam ánh mắt lạnh mấy phần, cất bước đến gần, thanh âm trầm thấp, nơi này là ta hổ tộc phụ trách địa giới, nghe không hiểu tiếng người sao? Cũng ngay. Phong Nhã Cầm thấy thế, mặt mày lạnh lẽo, thân hình lóe lên liền ngăn tại Lý Thanh Vân trước mặt. Nàng ánh mắt như lao, nhìn thẳng Hổ Lao Tam, mặc dù không ngôn ngữ, lại lộ ra mãnh liệt ý cảnh cáo. Lập tức, trong tay nàng ba tấc phi kiếm rời khỏi tay, vờn quanh tại nàng quanh thân xoay quanh, phát ra trầm thấp vù vù âm thanh, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Hổ Lao Tam thấy thế cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ngươi tiểu nương bị này, chẳng lẽ tiểu tử kia nhân tình, lại như vậy che chở hắn? Phong Nhã Cầm trong mắt hàn quang lóe lên, kiếm chỉ điểm nhẹ, phi kiếm bỗng nhiên chấn động, hình như có phá không chi thế. Đúng lúc này, chỉ nghe Lý Thanh Vân đột nhiên nói ra, xong rồi. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả ngọn núi đều lắc lư. Thấu chương xong, chương 184. Ta khí huyết cũng không đủ, mượn ngươi bổ một chút trong chốc lát, lòng đất truyền đến tiếng oanh minh như sấm bên hai, phảng phất ngủ say ngàn năm cự thú đông nhiên thức tỉnh. Dưới lớp băng dãy núi bắt đầu run rẩy kịch liệt, nặng nghề khối băng vỡ ra vô số tinh mịn đường vân, huyền như mạng nhện cấp tốc lan tràn đến tứ phương. Hàng khí từ những cái kia sâu không thấy đáy kẽ đất trùng phun ra ngoài, hóa thành từng tầng băng lãnh xương trắng, trong nháy mắt bao phủ cả cái sơn cốc. Theo xương trắng dần dần tan đi, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Một đạo thiên nhiên cửa đá từ vách núi trung ương vỡ ra, hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái kia thâm thủy trong cái khe, xuyên suốt ra tĩnh mịch và mang, giống như là một đạo giới tuyến, tách rời ra phạm thế cùng tiên cảnh. Trước cửa đá, nhàn nhạt màn sáng như ẩn như hiện, tựa hồ thông hướng một cái thế giới khác. Tiên Tần Phương Sĩ Đạo phủ đã mở ra. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ ánh mắt đều tập trung tại cái kia đạo thần bí trên cửa đá, kích động trong lòng cùng khát vọng không lời nào có thể diễn tả được. Trong mắt bọn họ thiêu đốt lên điên cuồng dục vọng, cái kia động phủ tựa hồ cất giấu bảo tàng vô tận, làm cho người thèm nhỏ dãi. Yên lặng một lát sau, trong sơn cốc buộc phát ra rối loạn tương mừng, các tu sĩ đua lên, tranh nhau chen lần phóng tới nhập khẩu, sợ bỏ lỡ cái này kiếm không dễ cơ duyên. Tại cổ tịch ghi chép chung, Lục Thông được xưng là lục địa tán tiên chí ít cũng là đệ lục cảnh cường giả, thậm chí có khả năng đã siêu việt phàm nhân, bước vào bán thần chi cảnh. Hắn để lại động phủ đạo tràng, không khác một tòa chưa từng bị mở ra bảo tàng, đối mỗi một cái tu sĩ tới nói, đều là khó mà ngăn cản hấp dẫn. Lý Thanh Vân đứng tại chỗ, ánh mắt trầm tĩnh. Hắn cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng nóng bỏng ánh mắt, không ít tu sĩ khi đi ngang qua hắn lúc, quăng tới ánh mắt cảm kích, bọn hắn đều hiểu, vừa nếu không phải Lý Thanh Vân tìm được cơ quan, tòa động phủ này còn chẳng biết lúc nào mới có thể phát hiện thế. Phong Nhã Cầm đứng bên cạnh hắn, trong mắt lộ ra mấy phần ngạc nhiên cùng vui mừng. Cái này đệ tử đều là nằm ngoài dự liệu của nàng, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt có thể mang đến để cho người ta ngạc nhiên biến hóa. Nội tâm của nàng cảm khái, nhưng ánh mắt thoáng qua trở nên kiên định. Nhưng mà, đứng tại cách đó không xa Hổ Lao Tam, sắc mặt lại càng phát ra âm trầm. Nó cắn chặt hàm răng, vàng nóng trong con mắt hung quang chớp động, hoán độc tâm ý không che giấu chút nào, ẩn hàm không để nén được phẫn nộ, phảng phất tùy thời muốn bộc phát. Nhưng một lát sau, nó cuối cùng vẫn là đem lửa giận đè xuống, tráng kiện cái đuôi hung hăng đảo qua mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Mang theo nó yêu tộc tùy tùng, Hổ Lao Tam không nói một lời, trực tiếp hướng cái kia đạo mở ra cửa đá đi đến. Phong Nhã Cầm nhìn Hổ Lao Tam bóng lưng rời đi, nhíu mày. Nàng có thể cảm nhận được yêu vương trong mắt thật sâu oán hận, thế là quay đầu, cùng Lý Thanh Vân bốn mắt nhìn nhau, trong thần sắc nhiều hơn mấy phần trịnh trọng cùng lo lắng, nhẹ giọng nhắc nhở, cẩn thận. Lý Thanh Vân khẽ gật đầu, ngầm hiểu. Hai người sóng vai mà đi, không chút do dự bước vào màn ánh sáng kia, trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Theo nhau mà tới các tu sĩ cũng nhao nhao xông vào động phủ, tranh đoạt cái này ngàn năm một thở cơ duyên. Một lát sau, nguyên bản náo nhiệt ồn ào náo động sơn cốc lại lần nữa quy về yên tĩnh, phản phất cái gì cũng không từng phát sinh qua. Gió lạnh gào thét, cuốn lên trên đất tuyết động, hàn ý lạnh lẽo y nguyên ăn mòn cái này y mắng thế giới. Ngay tại cái này trong yên tĩnh, nơi xa hư không đống nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một cái cao lớn khôi ngô, một cái thấp bé linh hoạt. Hai người lẫn nhau lộ ra một vòng tà mị ý cười, lập tức cũng không chút do dự bước vào màn ánh sáng kia, thân ảnh cấp tốc biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên, biết được cái này Tiên Tần Phương Sĩ động phủ bí mật, cũng không chỉ có những cái kia đáp ứng lời mời mà đến giang hồ hào khách. Xuyên qua màn sáng trước đó, Lý Thanh Vân đã từng trong đầu tưởng tượng qua tòa này Tiên Tần Phương Sĩ đạo tràng. Có lẽ nó sẽ là thanh nhã độc đáo tiên động thành phủ, hay là một tòa xa hoa huy hoàng cổ đại cung điện. Nhưng mà, khi hắn chân chính bước vào trong đó lúc, trước mắt lại hiện ra một mảnh bát ngát tung lũng. Dưới chân giẫm lên mềm mại xanh thẳm cỏ mịn, chóp mũi quanh quẩn lấy thanh lưu hoa. Trong sân gốc, mát mẻ gió nhẹ nhẹ phẩy khuôn mặt, khắp nơi trống trải, dãy núi vây quanh, tựa như thế ngoại đảo nguyên an bình tường hòa. Xa xa núi tuyết sừng sững đứng sừng sững, trắng đoan tuyết động cùng xanh thẳm bầu trời hòa lẫn, tựa như tấm bình phong thiên nhiên, đem mảnh này sinh cơ bừng bừng động thiên phúc địa cùng liêu đông băng thiên tuyết địa ngăn cách ra. Lý Thanh Vân có chút nheo cặp mắt lại, cảm thụ được cái này hoàn toàn khác biệt ấm áp khí tức, không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, vị này họ Lục Phương Sĩ, thật đúng là hội cho mình tuyển địa phương. Hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt từ xanh biết sơn cốc đảo qua, nhưng cũng không có nhìn thấy Phong Nhã Cầm thân ảnh. Bất quá đối với này hắn ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại thu được kỳ thiểu vĩ mệnh cách về sau, Lý Thanh Vân đối với trận pháp cũng có không ít hiểu rõ, minh bạch Tiên Tần Phương Sĩ trong động phủ truyền tống trận pháp cổ lao thân bí, tăng thêm nơi này vừa trải qua một lần địa chấn, truyền tống lúc ra điểm sai lầm, đem bọn hắn phân tán đến khác biệt địa điểm cũng thuộc về bình thường. Bởi vậy hắn cũng không bởi vậy cảm thấy lo nghĩ. Nơi này không giống với quỷ dị phong thôn không có giết người nguyền rủa uy hiếp, chỉ là tu sĩ ẩn cư đạo tràng. Chỉ muốn cẩn thận một số, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, không có Phong Nhã Cầm ánh mắt thời khắc nhìn chăm chú, hắn ngược lại có thể tùy tâm sở dục thi triển chính mình thủ đoạn, thăm dò cũng lộ ra càng thêm tự do. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Vân mỉm cười, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Hắn nhìn xung quanh mảnh này như vẽ tiên cảnh, trong lòng đống nhiên phun lên một cỗ không hiểu bình tĩnh cảm giác. Trong cõi u minh, hắn cảm giác được cùng tự thân cùng một nhịp thở cơ duyên chính tại phía trước chờ đợi. Lý Thanh Vân lấy lại bình tĩnh, cất bước hướng sơn cốc chỗ sâu đi đến, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Tại xem bói thần thông chủ động cảm giác dưới, trong cõi u minh phảng phất có lực lượng thần bí tại dẫn dắt đến Lý Thanh Vân tiến lên. Theo hắn dần dần đi vào mảnh này liên miên núi non chập trùng, rừng cây càng rậm rạp, bốn phía yên tĩnh chỉ có gió thổi lá cây tiếng xào xạc, phảng phất tiến nhập một mảnh bị lãng quên rừng rậm nguyên thủy. Nơi này đại thụ dày đặc, cỏ dại mềm nát, hoang tàn vắng vẻ, nhưng này cố như có như không cảm ứng trở nên càng rõ ràng, cơ duyên liền tại phía trước, chính đang triệu hoán lấy hắn. Lý Thanh Vân trong lòng hơi động, bước chân cũng không tự giác thêm nhanh. Lại đi một trận, rừng rậm cuối cùng liền ẩn ẩn xuất hiện một tòa tiểu xảo hai tầng lầu cát, mặc dù không tính to lớn, lại độc đáo tinh mỹ, phảng phất điêu khắc tại núi rừng bên trong một khối ngọc thô. Mà lầu cát chung quanh linh khí lở lở, lộ ra cùng cái này hoang vu hoàn cảnh không hợp nhau. Xuyên thấu qua trong không khí sóng linh khí, Lý Thanh Vân trong nháy mắt đánh giá ra, tòa này trong tiểu lâu khẳng định có dấu phi phàm bảo vật. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Lý Thanh Vân mỉm cười, lập tức thả người nhảy lên, thi triển cửu chuyển nguyên công bên trong đằng vân giá vũ chi pháp, thân hình như mây khói bàn nhẹ nhàng bay lên, trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục trượng, vững vàng rơi vào lầu nhỏ lầu hai bình đài. Nhưng mà chân vừa xuống đất, bên hai liền truyền đến một tiếng hét thảm. A! Lý Thanh Vân trong lòng siết chặt, lông mày cau lại, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Cứu mạng a! Theo sát lấy, liền truyền đến càng thêm thê thảm tiếng cầu cứu từ trong lâu truyền đến, mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lý Thanh Vân ánh mắt lập tức lạnh lẽo, không lo được đi cửa chính, thân hình có chút lóe lên, trực tiếp phá tan vách tường, đột nhiên xâm nhập trong tiểu lâu bộ. Xông vào trong phòng trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt nhường trong lòng hắn trầm xuống. Rộng rãi nhà chính bên trong, trên mặt đất nằm lấy hai cỗ thây khô, từ bọn hắn quần áo đó có thể thấy được, tựa hồ là phái Thanh Thành đệ tử, bọn hắn khuôn mặt tiểu tụy, phảng phất tinh huyết bị triệt để hút khô, chỉ còn lại có da bọc xương thi thể, tử trạng cực sự khốc liệt. Ánh mắt sắc bén, cấp tốc liếc nhìn trong phòng, ánh mắt rơi vào góc tường một nam một nữ hai tên run lẩy bẩy đệ tử trên thân, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, đầy mắt hoảng sợ, lộ ra nhưng đã bị sợ vỡ mật. Mà tại ngay giữa phòng, đứng đấy một cái giữ tận lợn rừng yêu quái. Yêu quái kia mặt lộ vẻ hung quang, toàn thân lông tóc dựng đứng, răng nanh lộ ra ngoài, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Nó liếc nhìn Lý Thanh Vân một cái, không chút phật lòng, mà là khoanh tay, phảng phất đùa bỡn con mồi bán phát ra tiếng cười ấm lãnh. Các ngươi phái Hoa Sơn không phải tự xưng là trận pháp cao thâm a? Lợn rừng yêu quái cười lạnh một tiếng, thanh âm thu câm âm trầm, mang theo niệm mai cùng uy hiếp, tranh thủ thời gian thay ta phá trận. Lại lề mề, lão tử nhưng không ngại lại nhiều hút mấy người tinh huyết. Lão tử cả ngày cũng chưa ăn đồ vật, đã sớm nói bụng. Hai tên có quắp tại nơi hẻo lánh phái Hoa Sơn đệ tử nhìn thấy Lý Thanh Vân tường đổ mà vào, trong mắt lập tức bắn ra một chút hy vọng sống, phản phất người chết chìm bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hai người thanh âm phát run, mang theo không còn che giấu hoảng sợ, cao đạo trưởng, chúng ta là phái Hoa Sơn đệ tử, cứu chúng ta. Lý Thanh Vân lườm bọn hắn một chút, không có nóng lòng đáp lại, mà là đem ánh mắt bình tĩnh rời về phía cái kia lợn rừng yêu. Trước mắt cái này yêu vật hình thể khổng lồ, làn da như sắt đúc bản cứng rắn, máu tanh khí tức đập vào mặt. Lợn rừng yêu phát giác được Lý Thanh Vân ánh mắt, cười lạnh một tiếng, phản phất như gặp phải cái gì thú vị đồ chơi, khinh miệt đánh giá hắn. Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là cái kia đả thương hổ tam gia chất tử tiểu tử. Hừ, nhìn ngươi khí huyết tràn đầy, hôm nay liền lưu tại nơi này, vừa vặn cho bản vương nhét đầy cái bao tử. Cái này rõ ràng là một cái đệ ngũ cảnh yêu vương. Trong góc hai vị Hoa Sơn đệ tử nghe xong yêu quái tự xưng bản vương lập tức mặt không còn chút máu, tay chân như nhũ ra. Bọn hắn biết, lấy Long Hồ Sơn vị này cao đạo trưởng nhẹ nhõm đánh bại hồ yêu bản sự, đối phó đệ tứ cảnh yêu quân khẳng định có lực đánh một trận, vận khí tốt có thể giải cứu tính mạng của bọn hắn. Nhưng con lợn rừng này yêu lại là một vị yêu vương, cái kia họ cao đạo sĩ coi như thiên tài đi nữa, cũng sớm tối trốn không thoát bị đối phương hút khô tinh huyết vận mệnh, mà hai người mình, chỉ sợ tại phá trận đoạt bảo về sau, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lý Thanh Vân thần sắc không động, nhưng trong lòng chiến ý bốc lên. Đây là hắn lần thứ nhất chính diện đối quyết đệ ngũ cảnh yêu vương, trong lòng cũng không dám kinh thường. Trên mặt hắn vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, đưa tay từ trên xuống dưới nhẹ nhàng vạch một cái, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, kim quang lan tràn toàn thân. Chính là Long Hổ Sơn kim quang thần chú. Yêu vương đúng không? Lý Thanh Vân có chút nheo mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng, tựa hồ tại suy tính cái gì, ngươi tại địa sát trên bảng bài danh nhiều ít. Lợn rừng yêu nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, lạnh hừ một tiếng, khẩu khí thật lớn. Đừng tưởng rằng ngươi thắng mấy cái không nên thân thế hệ con cháu tiểu gia hỏa, liền có thể phát ngôn bừa bãi. Bản vương mặc dù tại địa sát trên bảng không có bài danh, nhưng cũng không tới phiên ngươi cái này chút cơ tiểu tử đến bình phán. Lý Thanh Vân khỏe miệng có chút giơ lên, nhàn nhạt rêu cợt nói, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm đồ chơi, nguyên lai liền địa sát bảng đều không có chỗ xếp hạng, thật là một cái phế vật vô dụng. Lợn rừng yêu lên cơn giận dữ, không nghĩ tới trước mắt cái này đệ nhị cảnh tiểu bối, lại dám nói năng lô mãng, vũ nhục yêu vương tôn nghiêm. Nó trong mắt hung quang càng phát ra nồng đậm, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, hơn nữa bản vương muốn tra tấn ngươi 3 ngày 3 đêm, nhường ngươi luân phiên tiêu rên, muốn chết không xong. Lời còn chưa dứt, lợn rừng yêu thân hình đột nhiên khẽ động, giống như một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thanh Vân bên cạnh, hiện ra nó cái tiêu cự lớn như núi bản tướng. Yêu võ như cự thạch hướng phía dưới đập tới, mang theo kinh người lực đạo, trong không khí vang lên trầm muộn tiếng phá hủy. Lợn rừng yêu móng trước chính là nhiều năm luyện hóa mà thành, dựa vào cường tráng yêu thân thể, so với pháp bảo cũng không chút thua kém. chết tại cái này móng hạ tu sĩ cùng yêu tộc vong hồn vô số kể. Ken chỉ nghe vang dội kim loại tiếng va chạm vang lên, Lý Thanh Vân đưa tay vừa nhấc liền ngăn cái này một kích chí mạng. Theo sát lấy, hắn một trường vỗ ra như là Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía lợn rừng yêu đỉnh đầu vỗ xuống. Lợn rừng yêu móng trước vung lên, hai cánh tay kịch liệt phồng lên, trở nên giống như núi nhỏ trắng kiện, ra sức giữ lấy Lý Thanh Vân đơn trưởng. Nhưng mà nó rất nhanh phát giác không thích hợp. Cái kia nhìn như hời hợt một trường, lại ẩn chứa khó nói lên lời lực lượng kinh khủng, phản phất bài sơn đảo hải bình thường, không ngừng áp bách lấy nó yêu thân thể. Tiểu bối này sức mạnh làm sao khủng bố như thế? Nhân tộc đạo sĩ luyện phi kiếm, tu lôi pháp, giảng cứu thuật pháp thần thông, nhưng trước mắt người tiểu đạo sĩ này lại lấy kinh người như thế man lực chấn áp chính mình. Lợn rừng yêu không tu phức tạp thuật pháp, bản thân liền là lấy yêu thân thể cường hãn, yêu lực vô cùng lấy xương đệ ngũ cảnh yêu vương, kỳ lực đạo cơ hồ không kém hơn hổ lao tam các vùng sắt trên bảng cường giả. Nhưng mà giờ phút này nó cảm thấy mình đáng tự hào nhất yêu lực, tại đạo sĩ kia dưới bàn tay lại lộ ra nhỏ bé như vậy. Tại đạt đến viên mãn cửu chuyển nguyên công trước mặt, lợn rừng yêu chỉ giữ vững được hai ba cái hô hấp công phu, liền bị bàng bạc cự lực ép tới quỳ rạp xuống đất. Đầu gối của nó hoanh đập xuống đất, dù cho có tiên gia trận pháp trèo chống sàn nhà, cũng lộ ra dọa người mạng nhện vết dạng, trung quanh càng là như sơn băng địa liệt bàn rung động. Phái Hoa Sơn hai tên đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù đã sớm biết cao đạo trưởng cường đại, thậm chí có thể không nhìn chênh lệch cảnh giới đánh bại tam đại yêu quân, nhưng trước mắt một màn này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Một vị thực sự yêu vương lại bị cao đạo trưởng một trường ép tới quỳ rạp xuống đất, không hề có lực hoàn thủ. Cái này cần là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Cùng là đạo môn tu giả, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Long Hổ Sơn đạo sĩ lúc chiến đấu nhất định là phi kiếm xoay quanh, lôi pháp oanh minh, thanh thế to lớn, hoa lệ không gì sánh được. Nhưng trước mắt này vị cao đạo trưởng lại như là vụng về vũ phu bàn bằng vào thuần túy man lực nghiền ép địch nhân, quả thực không giống như là đạo môn đệ tử. Lý Thanh Vân đơn trưởng ngăn chặn lợn rừng yêu, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù biết được cựu truyền nguyên công cường đại, nhưng thân thể sẽ cái này vô thượng công pháp uy năng, mới cảm thấy viễn siêu chính mình mong muốn. Lợn rừng yêu vương sức mạnh tuy mạnh, lại tại cựu truyền nguyên công áp chế xuống, không có chút nào chống đỡ chi lực. Nhưng vào lúc này, lợn rừng yêu tức giận hét lớn một tiếng, cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, lại muốn bắt đầu liều mạng. Nó hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, hiển nhiên là phát động một loại nào đó thiêu đốt bản nguyên, tổn hao nhiều nguyên khí bí thuật. Lập tức, một cỗ cự lực đột nhiên từ Lý Thanh Vân thủ hạ bộc phát, lợn rừng yêu thân thể bắt đầu rung động, cơ hồ muốn thoát khỏi hắn khống chế. Còn muốn dây rủa? Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế, cấp tốc phát động đốt huyết thần thông, đồng thời trên thân điện sáng long lánh, lấy thần tiêu luyện hồn chi pháp, tiến nhập lôi thần trạng thái. Sau một khắc, trên người hắn thiêu đốt kim quang, bị chói mắt lôi điện quang mang thay thế, trong đôi mắt một mảnh băng lam, quả thật như là cựu thiên lôi thần hạng thế tầm thường. Cùng lúc đó, tại lực lượng khổng lồ kích thích dưới, ba đầu sáu tay pháp tướng cũng lộ ra hiện ra. Ba bộ gương mặt phân biệt bảy biện ra bờn, vui, giận thần thái, như là cao cao tại thượng thần minh, quan sát chúng sinh. Giang giác, thanh thúy nước xương chi tiếng vang lên. Lợn rừng yêu vẫn lấy làm kiêu ngạo móng trước ứng thanh mà đức. To lớn đau đớn để nó đau đến không muốn sống, đầu đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy, vô lực phát ra trầm thấp nghẹn ngào. Ta khí huyết cũng không đủ, yêu cầu mượn ngươi bổ một chút. Lý Thanh Vân nhỏ đến mức không thể nghe thấy thanh âm tại bên tai của nó vang lên, thành lợn rừng yêu trong ý thức nghe được câu nói sau cùng. Tấu chương xong, chương 185. Con đường thành thần ba chít chít. Khiết trắng như ngọc bàn tay như lôi đình bàn đánh xuống, nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng va đập, to lớn đầu heo trong nháy mắt bị đập thành thịt nát. Canh hôi yêu huyết văng từ phía, thậm chí phủ lên Lý Thanh Vân gương mặt. Vết máu đỏ tươi nổi bật hắn tuấn tú khuôn mặt, treo ở có chút câu lên bên quẹ miệng, lộ ra một cố khắc tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Còn thừa khí huyết, 23.800 khách. Một trường kia gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng, phản phất không phải đập phát nổ một vị yêu vương đầu lâu, mà là tiện tay bóp nát một cái trứng gà. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Trong góc, co do hai tên Hoa Sơn đệ tử toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Bọn hắn nhìn lên trước mặt Lý Thanh Vân, căn bản là không có cách đem vị này hình dáng không gì đặc biệt đạo sĩ, cùng vừa không lưu tình chút nào đánh giết yêu vương ngoan nhân liên hệ với nhau. Cái này hai tên đệ tử bất quá vừa kết đan, con đường tu hành mới vừa mới bắt đầu, chưa bao giờ thấy qua loại này lãnh khốc quả quyết sát lục chẳng diện, hôm nay ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, liền liên tục đã trải qua hai lần. Trước mắt vị này Long Hổ Sơn đạo sĩ, rõ ràng bề ngoài tao nhã nho nhã, khóe miệng tổng treo một tia cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nhưng thủ đoạn chi ngoan lệ quả quyết, lại so với hung ác yêu tộc còn đáng sợ hơn. Hơn nữa, lấy trúc cơ kỳ tu vi, trấn sát đệ ngũ cảnh yêu vương, thủ đoạn này cũng quá mức không thể tưởng tượng. Không đúng, thế này sao lại là cái gì đệ tử? Nhất định là Long Hổ Sơn tiền bối, lấy đại thần thông hóa hình liễm tức, đến đây giả heo ăn thịt hổ. Hai vị đệ tử không hẹn mà cùng nghĩ như vậy, nhìn về phía cái kia rộng lớn Long Hổ đạo bào trong mắt, mang tới thật sâu kính sợ, hoàn toàn đem đối phương trở thành cao nhân tiền bối đối đãi. Lý Thanh Vân lại thần sắc như thường, tùy ý lắc lắc trên tay yêu huyết, dùng tay áo xoa xoa trên mặt vết bẩn, trên mặt vẫn như cũ treo cái kia nụ cười nhàn nhạt, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra giống như. Hắn khẽ không người, nhìn về phía hai tên Hoa Sơn đệ tử, làm bộ đánh cái chắp tay, tao nhã lễ phép hỏi, xin hỏi hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này đụng tới cái này lợn rừng yêu? Hai vị kia Hoa Sơn đệ tử nhìn xem Lý Thanh Vân trên mặt chưa lau sạch sẽ vết máu, càng trong lòng run sợ. Thanh niên đạo sĩ nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng giờ phút này nhìn qua nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Qua nửa ngày, vẫn là cái kia người nữ đệ tử lá gan lớn hơn một chút, nơm nớp lo sợ mở miệng, "Ta gọi Lã Nguyệt Hoa, vị này là ca ca của ta, tên là Lã Thanh Phong. chúng ta đều là phái Hoa Sơn đệ tử, lần này là đi theo sư tôn Phục Long chân nhân trước tới nơi đây. Nhìn thấy muội muội mở miệng, người nam kia đệ tử Lã Thanh Phong cũng mở ra máy hát, đúng, đúng, chúng ta hai huynh muội cùng đi tiến vào màn sáng về sau, liền đến cái này tòa lầu trúc phụ cận, còn gặp hai vị phái Thanh Thành sư huynh đệ. Chúng ta phát hiện nơi này có linh khí tiêu tán dấu vết, liền hẹn nhau đến đây dò xét bảo vật, ai ngờ lại đụng phải cái này lợn rừng yêu vương. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, kẻ này ngang ngược không giảng đạo lý, biết rõ thân phận của chúng ta, lại như cũ xuất thủ tập kích. Hai vị kia phái Thanh Thành đạo hữu đều bị hắn giết chết hút khô tinh huyết. Nếu không phải là chúng ta hơi biết trận pháp, đã sớm cũng bị hắn giết. Yêu vương uy hiếp chúng ta phá trận, may mắn cao trước. Đạo trưởng ngài kịp thời đổi tới, nếu không chúng ta huynh muội cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói xong đứng dậy, hướng phía Lý Thanh Vân khom người một cái thật sâu. Dứt lời, Lã Thanh Phong đứng dậy, cung cung kính kính hướng Lý Thanh Vân khom người một cái thật sâu. Lã Nguyên Hoa cũng đứng người lên, hai tay tuôn ôm, miệng nói vô lượng thọ, đi cái đạo môn đại lễ, đại ân đại đức, ta hai huynh muội khắc trong tâm khảm, suốt đời khó quên. Lý Thanh Vân khẽ gật đầu, cười nhẹ nhàng hướng Lữ Thị huynh muội khoát tay áo, nhàn nhạt nói, việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới, bất quá chuyện hôm nay, hy vọng hai vị đạo hữu không muốn hướng ra phía ngoài tên dương. Trong lòng của hắn gương sáng bình thường, lấy chút cơ kỳ tu vi chiến thắng yêu quân, còn có thể miễn cưỡng dùng vô lượng tiếp đạo cơ đặc thù để giải thích, nhưng nếu là bị ngoại giới biết được hắn chấn sát một vị đệ ngũ cảnh yêu vương, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều không cần thiết chú ý. Lý Thanh Vân sát thực yêu cầu thể hiện ra tư chất thiên tài, nhường Long Hổ Sơn chú ý tới hắn, nhưng cũng không thể quá mức không hợp thói thường phát triển, miễn cho đưa tới những cái kia đệ lục cảnh dương thần cường giả nhớ thương. Nói như vậy, dù cho tiến nhập thiên sư phủ, cục diện cũng sẽ trở nên khó mà khống chế, càng không có thiểm dương xê dịch đường sống. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi có chút hối hận, dù sao lúc ấy cứu người xuất ruột, hắn không lo được biến hóa thân hình, che lấp diện mục thật sự, liền lấy cao nhân an danh nghĩa hiện thân. Dưới mắt, chỉ có thể gửi hy vọng ở đây đối với phái Hoa Sơn tiểu đạo sĩ có thể thủ khẩu như mình. Lã Thanh Phong ở trong lòng sớm đã đem Lý Thanh Vân nhận định thành Long Hổ Sơn cao nhân tiền bối, nghe vậy nào dám có nửa điểm qua loa, liền vội vàng gật đầu nói, "Cao. Đạo trường xin mời yên tâm, chúng ta hai huynh muội nhất định đem chuyện này nát ở trong lòng, tuyệt không đối người bên ngoài nhắc lên." Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, ngược lại hỏi, "Cho nên, nơi đây trận pháp, các ngươi nhìn ra đầu mối à?" Nhắc lên trận pháp, nguyên bản khẩn trương Lữ Thị huynh muội lập tức mừng rỡ. Trận pháp chính là phái Hoa Sơn bản lĩnh giữ nhà, bàn về bảy trận phá trận bản sự đến, hai huynh muội bọn họ vẫn đúng là chưa sợ qua người nào. Lã Thanh Phong từ trong ngực xuất ra một khối đen nhánh trận bản, đi lên phía trước nghiêm túc nói ra, "Cao đạo trưởng, nơi này bố trí là một cái tứ tượng cổ trận. Trận pháp bản thân cũng không phức tạp, bình thường đều là dùng để phong tồn một số không quá quan trọng vật phẩm tùy thân. Chỉ bất quá nơi đây trận pháp kết cấu cùng hiện tại thường gặp hơi có khác biệt, dù sao nó thuộc về hơn 1000 năm trước cổ trận, chi tiết có biến hóa." Lã Nguyên Hoa cũng không cam chịu yếu thế, từ bên hông lấy một bản thật dày trận pháp chú giải bên cạnh đọc qua bên cạnh nói ra, "Hoàn toàn chính xác, đều là chút việc nhỏ không đáng kể khác biệt, rất nhiều trong cổ thư đều có ghi chép, ta đều đã làm chú giải ghi chép. Vừa mới cái kia cái lợn rừng yêu vương làm cho thật chặt, ta cùng đại ca còn chưa kịp nhìn kỹ, nhưng bây giờ chỉ cần nhiều tìm chút thời giờ, nhất định có thể phá giải." Lý Thanh Vân khẽ gật đầu, tiềm vận thần công, thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh chi pháp liếc nhìn một phía. Hắn ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy trong phòng bốn góc gần ẩn hiện ra một số nhàn nhạt kỳ dị phù văn. Những phù văn này lóe ra yếu ớt linh quang, xen lẫn thành tầng tầng khảm bộ phức tạp bình chướng. Mặc dù phức tạp, nhưng ẩn chứa trong đó sức mạnh cũng không cường đại, thoạt nhìn xác thực chỉ là cái phổ thông phòng ngự trận pháp mà thôi. Bất quá nhường Lý Thanh Vân cảm thấy kỳ quái là, theo lý thuyết đơn giản như vậy trận pháp hẳn là sẽ không bảo hộ quá trọng yếu đồ vật, nhưng mà hắn lại không giải thích được cảm thấy một loại thần bí lực hấp dẫn, phản phất bên trong ẩn tàng chính là nào đó dạng cùng mình cùng một nhịp thở đồ vật. Lý Thanh Vân không khỏi càng thêm tò mò, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, liền đối với Lữ Thị huynh muội nói ra, "Tốt, vậy làm phiền hai vị đạo hữu phá trận pháp này, nhường chúng ta nhìn xem bên trong đến cùng cất giấu cái gì." Nghe được Lý Thanh Vân phân phó, Lữ Thị huynh muội thần sắc trở nên chuyên chú đứng lên. Tuy nói hai người lúc trước biểu hiện được có chút câu nệ, nhưng một khi tiến vào trận pháp nghiên cứu trạng thái, bọn hắn phảng phất đổi người, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, khí độ cũng lộ ra trầm ổn rất nhiều, rốt cục cho thấy kết đan tu sĩ phong thái. Lã Thanh Phong trong phòng đi tới đi lui, cầm trong tay trận bàn, tra xét rõ ràng mỗi một cái khả năng trận nhãn. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ gõ, linh khí như tơ mỏng bản trong không khí du tẩu, phát họa ra trận pháp cơ bản hình dáng. Mà Lã Nguyệt Hoa thì ngồi ở một bên, chăm chú đọc qua trong tay trận pháp chú giải thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở, trợ giúp điều chỉnh trận pháp cấu tạo, bổ sung một số chi tiết. Hai huynh muội phối hợp an ý trôi chảy, cũng không lâu lắm liền đem chọn tòa tứ tượng khốn trận chi tiết toàn bộ hủy đi hiểu rõ ràng. Lã Thanh Phong hưng phấn mà nói ra, "Xong rồi, Cao đạo trưởng, hiện tại chính là canh giờ, xin ngài chờ một chút một lát, đối đãi chúng ta phá trận." Chỉ gặp hắn ngược lại dẫm thất tinh, liên tục dậm chân, đứng vững một cái phương vị, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, bấm một cái pháp quyết, đồng nhiên hướng phía một cái hướng khác chỉ một ngón tay, một đạo nhu hòa linh khí từ đầu ngón tay bắn ra. Lý Thanh Vân mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh chỉ thấy cái kia đạo linh khí tinh chuẩn đánh trúng nơi nào đó phù văn, lập tức đã dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền. Trong chốc lát, phản phất một tòa tinh diệu xếp gỗ bị rút mất cái bệ, tứ tượng khốn trận năng lượng bình chướng rầm rầm sụt xuống. Giang cầm linh khí dần dần tán đi, trước mắt không gian đột nhiên trở nên thông thấu, biểu hiện ra ẩn tàng trong trận cảnh tượng. Ánh vào mấy người trong tầm mắt, là một mảnh sạch sẽ gian phòng sạch sẽ, bố trí cực kỳ giản lược. Trong phòng, một cái bàn thấp bên trên trưng bày một phương tiểu xảo ngọc ấn, một cây bút lông cùng nửa cuốn chưa viết xong thẻ tre, mà bên cạnh bàn bồ đoàn bên trên, phảng phất đã từng ngồi qua người, như cũng duy trì cổ lão nhiệt độ. Cái kia bút cùng ấn tản ra linh khí nồng nặc, hiển nhiên là hiếm thấy pháp bảo. Lý Thanh Vân trong lòng khẽ động, xem bói thần thông mang tới cảm ứng càng rõ ràng, cái kia nhường hắn chờ mong đã lâu đại cơ duyên, vậy mà liền tại cái này nửa cuốn trên thẻ trúc. Hắn túi người cầm lấy thẻ tre, cảm thụ được phía trên lưu chuyển nhàn nhạt cố ý, trong lòng kích động không thôi, nhưng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, mỉm cười đối Lữ Thị huynh muội nói ra, hai vị đạo hữu, nơi này vừa vặn có ba kiện vật phẩm, chúng ta mỗi người một kiện như thế nào? Bần đạo nghĩ chọn cái này quyển thẻ tre, không biết các ngươi ý như thế nào? Lữ gia huynh muội liếc nhau, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Theo lẽ thường mà nói, Long Hổ Sơn cao đạo trưởng hoàn toàn có tư cách đem tất cả bảo vật chiếm làm của riêng, dù sao hắn cứu được tính mạng của bọn hắn. Thật không nghĩ đến, hắn thế mà nguyện ý chia đều những này pháp bảo. Hơn nữa bọn hắn sớm đã nhìn ra, cái kia quyển thẻ tre không có chút nào sóng linh khí, hiển nhiên là cái phàm vật. Liền hơi có chút nhãn lực người đều chọn linh khí tràn đầy ngọn bút cùng ngọc ấn, huống chi trên thẻ trúc chữ viết còn chưa viết xong, dù cho ghi lại công pháp gì, chỉ sợ cũng tàn khuyết không đầy đủ, không có chút giá trị. Ngược lại là cái kia ngọn bút cùng tiểu ấn mới là pháp bảo lợi hại. Lã Nguyệt Hoa vội vàng nói, tiền bối, cao đạo trưởng, ngài đã cứu chúng ta huynh muội, đã là đại ân đại đức, nơi nào còn dám phân bảo vật gì? Những này pháp bảo lẽ ra về ngài tất cả. Lý Thanh Vân sớm đã kìm nén không được trong lòng rung động, phất phất tay, không để ý chút nào nói ra, người gặp có phần. Huống hồ các ngươi phá trận pháp, đây là nên được chi vật, mau mau cất kỹ, chúng ta còn phải tiếp tục thăm dò, không cần từ chối nữa. Nghe nói như thế, Lữ Thị huynh muội trong lòng mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng không dám lại nhún nhường, riêng phần mình cầm trên bàn ngọn bút cùng ngọc ấn, vui sướng trong lòng khó nén. Không nghĩ tới lần này đại nạn không chết, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngay tại huynh muội hai người cầm lấy hai kiện pháp bảo cẩn thận nghiên cứu thời điểm, Lý Thanh Vân tìm hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, nghiêm túc đọc lên trên thẻ trúc nội dung tới. Phía trên này dùng chính là thời kỳ chiến quốc đất sở văn tự cổ đại, giống như nòng nọc, siêu siêu mèo mèo, nhưng đối Lý Thanh Vân tới nói, lại không chướng ngại chút nào. Hắn thuần thục triệu hoán thần bí cung điện, hiến tế khí huyết, vận chuyển xem bói thần thông. Trên thẻ trúc văn tự lập tức hóa thành từng cái một mạc ý niệm, tiến nhập trong đầu của hắn. Dư bản áo vải, cung canh vải dệt, nhàn tản tại sơn thủy ở giữa, tiêu giao tự nhạc. Nhưng ngẫu nhiên đạt được thiên thư cuốn một cái, dốc lòng lĩnh hội một giáp, thủ vô thượng tiên pháp, dần vào thiên nhân chi cảnh, thành tựu lục địa tán tiên. Vì đánh vỡ nhân thần chi cách, dư mang theo vợ ẩn cư ở đây, dốc lòng khổ học, làm sao tư chất đần độn, từ đầu đến cuối khó mà tiến thêm. Rốt cục đại hạ gần, nghề đại bể, ô hô ai thai, thiên a mệnh a. Nay dư mệnh tại khoảng cách, đem suốt đời sở học phong ấn ở đây, trông mong người hữu duyên đến lấy được truyền thừa, lĩnh hội thiên thư, cầm chính trừ gian, lệnh thần thụ thiên thư không đến nỗi chôn sâu hoang dã. Miễn chi, miễn chi. Phía sau văn tự đều là mười phần tối nghĩa khó hiểu các loại chú thích, không chỉ có chưa biết xong, hơn nữa không đầu không đuôi, làm cho người không hiểu đấu, dù cho có xem bói chi pháp tương trợ, cũng khó có thể đem những cái kia không trọn vẹn tin tức chắp vá ra rõ ràng đáp án. Lý Thanh Vân khép lại thẻ tre, trong lòng dần dần sáng tỏ. Nguyên lai, chân chính truyền thừa cũng không ở chỗ này, mà là giấu ở động phủ chỗ càng sâu một nơi nào đó. Thẻ tre chỉ là lục thông lưu lại lĩnh hội tâm đắc, mà cái kia có thể thông hướng con đường thành thần tiên thư, chính chờ đợi người hữu duyên đi khai quật. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân trong lòng nổi lên trở nên kích động. Cái này quyển thiên thư cùng lục thông chú thích, có lẽ đúng là mình đột phá bình cảnh, bước về phía thần ý cảnh mấu chốt. Phần cơ duyên này tới vừa đúng, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn lập tức lần nữa hiến tế khí huyết, bắt đầu dùng xem bói chi pháp truy tung thiên thư hạ lạc. Nhưng mà không biết là bởi vì thiếu khuyết đầy đủ môi giới, vẫn là thiên thư vị cách cao hơn nhiều hắn cảnh giới trước mắt, trong cõi u minh cảm ứng chỉ có thể đưa ra một cái mơ hồ đại khái phương hướng. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này đã đủ rồi. Lý Thanh Vân đem thẻ tre thu vào trong lòng, đứng dậy, hướng phía hưng phấn không thôi Lữ Thị huynh muội nói ra, vận đạo muốn tiếp tục thăm dò nơi này, không biết hai vị đạo hữu dự định như thế nào, là cùng một chỗ kết bạn đồng hành, vẫn là có an bài khác. Lã Thanh Phong cùng muội muội đối nhìn một chút, không chút nghĩ ngợi nói ra, đạo trưởng nếu không chê, chúng ta nguyện theo đạo trưởng đồng hành. Chúng ta đối với trận pháp hơi có chút nghiên cứu, có lẽ có thể giúp đỡ chút bận điệu. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lấy chính mình chút tu vi ấy, lại không có sư môn trưởng bối ở bên người, một mình mạo hiểm thực sự cùng chịu chết không có gì khác nhau. Mà đi theo vị này cường đại tiền bối, chí ít sinh mệnh an toàn đạt được cực lớn bảo hộ. Lại càng không cần phải nói vị tiền bối này mười phần khẳng khái nhân hậu, còn nguyện ý cùng bọn hắn chia đều chiến lợi phẩm. Lý Thanh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, mang theo hai người rời đi chút lâu, dọc theo hắn xem bói cảm giác được phương hướng, hướng đạo trận chỗ càng sâu đi đến. Ba người vừa đi không lâu, chút lâu bên ngoài đống nhiên lướt qua hai đạo như quỷ mị thân ảnh, tựa như con báo, mau lẹ tiềm hành đến chút lâu bên trong. Hai người thân hình cấp tốc chớp động, trong chốc lát liền đã đem chút lâu điều tra một lần, cuối cùng tại lầu hai dừng lại. Cái bóng mơ hồ dần dần hiện hiện, một cao một thấp hai người xuất hiện tại bên trong lầu chút. Người cao nhìn chung quanh một vòng, lông mày cao lại. Thanh âm trầm thấp trung mang theo vẻ không thích, chúng ta tới đã chậm, nơi này đã đánh nhau một trận, còn chết một vị yêu vương, lục thông chú giải bút ký cũng bị cướp đi. Người lùn thì cười lạnh một tiếng, trong giọng nói lộ ra đùa cợt, ta đã sớm nói, nơi này đã không đáng giá nhắc tới. Lục thông lão gia hỏa kia đến chết đều không thể tìm hiểu ra thiên thư bí mật, lấy đi bút ký của hắn có làm được cái gì? Người cao thở dài, lục thông mặc dù chưa thành thần, nhưng dù sao cũng là đệ lục cảnh giới hành giả bất luận cái gì một tia hắn lĩnh hội, đối tu luyện của ta đều có trợ giúp cực lớn. Quyền sổ kia ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Người lùn núi bay. Lộ ra hơi không kiên nhẫn, đã như vậy, ngươi là khuy mệnh nhân lợi dụng nơi này lưu lại khí tức xem bói một phen không phải rồi. Người cao nhẹ gật đầu, ngươi giúp ta lần này, chờ chúng ta cầm tới thiên thư, nhất định cùng ngươi chia sẻ. cái kia thiên thư chung không chỉ có cất giấu chúng ta linh tu con đường thành thần, cũng ghi chép các ngươi ác ma đạo thành ma đường tắt, đối ngươi cũng là cơ duyên to lớn. Nói đến đây, hắn chậm rãi đi hướng trúc lâu trên bình đài, dùng âm vụ hai mắt nhìn xuống bốn phía thê lương cổ lão cảnh sắc, thật dài mặt ngựa bên trên lộ ra tham lam thần sắc. Tấu chương xong, chương 186. Vô tự thiên thư Lý Thanh Vân rời đi trúc lâu, tiếp tục thâm nhập sâu lục thông đạo tràng. Trên đường đi, hắn bước đi như bay, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Dựa vào cùng thiên thư ở giữa cái kia một kia như có như không liên hệ, cho dù là tại phức tạp rừng rậm cùng đường rẽ chung, bước bộ của hắn ý nguyên nhẹ nhàng bước vàng, không chần chờ chút nào. Mỗi khi gặp được lối rẽ, Lý Thanh Vân luôn có thể không chút do dự làm ra lựa chọn, phương hướng tinh chuẩn làm cho người khác khó có thể tin. Lữ Thị Minh muội theo ở phía sau, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra nghi hoặc, nhưng dù sao vị này thần bí cao tiền bối thực lực cường đại, đã nhiều lần thể hiện ra hơn người chi năng, bọn hắn cũng không dám nhiều lời. Cao tiền bối có vẻ giống như đối với nơi này như lòng bàn tay. Lã Nguyệt Hoa không nhịn được lặng lẽ đối ca ca truyền âm nói. Lã Thanh Phong gật gật đầu, cũng truyền âm nói, có lẽ hắn đã sớm chuẩn bị, hoặc là hắn cùng Lục Thông tiền bối có vũ khí đặc thù liên hệ. Không bao lâu, ba người liền xuyên qua rậm rạp cánh rừng, đi tới một chỗ thung lũng. Cảnh tượng dần dần khoáng đạt, giống như đảo nguyên tiên cảnh. Trung quanh dãy núi vần quanh, nước chảy róc rách, trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, chỉ là đơn giản hô hấp thổ nạp, cũng có thể làm cho thể nội chân khí càng thêm ngưng thực. Khắp nơi cỏ cây xanh tươi, cổ thụ cứng cáp, hoàn cảnh trung quanh tựa hồ từ xưa tới nay liền chưa từng nhận đến qua bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu, cả phiến thiên địa như là di thế độc lập động thiên phúc địa. Theo xâm nhập, Lý Thanh Vân trong lòng cái kia cố liên hệ càng mãnh liệt, thậm chí không cần xem bói thần thông, cũng có thể cảm giác được phía trước linh khí đầu nguồn, như là trong đêm tối minh châu, tản ra khiếp người quan huy. Lữ Thị Minh Mội cũng rõ ràng đã nhận ra dị dạng. Nơi này linh khí độ dày đặc, lại nhường trong cơ thể của bọn họ kim đan đạo phôi đều dục dịch, chậm chạp lớn mạnh. Hai người không tự chủ được bước nhanh hơn, trên mặt khó nén vẻ kích động. Loại địa phương này tất có kinh thiên bảo vật, chỉ cần có chút được, nhất định có thể nhường tu vi của bọn hắn nâng cao một bước. Quả nhiên, đi theo cao tiền bối, lần này coi như không uổng công. Lã Thanh Phong mừng thầm trong lòng, trong hai mắt lóe ra hưng phấn tinh quang. Không bao lâu, ba người liền tới đến một mảnh sơn cốc bí ẩn. Chỉ thấy nơi này chính giữa đứng lặng lấy một tòa đàn tế cổ kính. Tế đàn bằng đá dàn mua, mặt ngoài pha tạp, trải rộng dấu vết tháng năm, nhưng trên đó xoay quanh phủ văn vẫn như cũ tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Những phủ văn này sắp xếp có thứ tự, chậm chậm lưu động, tựa hồ hợp thành cấm chế nào đó, thủ hộ lấy trung ương tế đàn một khối cổ lão phiến đá. Lý Thanh Vân đứng tại tế đàn phía trước, hai mắt nhắm lại, âm thầm dùng xem bói thần thông xác nhận một lần, trước mắt phiến đá chính là Lục Thông bút ký trung nhắc tới thiên thư. Phiến đá phía trên mặc dù trống rỗng, nhưng để lộ ra một cỗ trang nghiêm mà mênh mông khí tức. Hắn quay đầu, đối Lữ Thị Huynh Muội nói ra, không dối gạt hai vị đạo hữu, chúng ta vừa tại bên trong lầu trúc tìm tới thẻ tre, chính là Lục Thông tự tay viết bút ký. Dựa theo phía trên ghi chép, hắn ẩn cư ở đây, suốt đời sở cầu chính là lĩnh hội khối này phiến đá bên trong huyền bí. Hắn đem nó xưng là thiên thư, tựa hồ cũng không phải là nhân gian giới chi vật. Thiên thư, thượng giới chi vật. Lữ Thị Huynh Muội nghe vậy, đồng thời hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Thiên thư truyền thuyết từ xưa cũng có, tuy nói từ chưa có người từng thấy, nhưng hai chữ này phía sau đại biểu cho vô thượng sức mạnh cùng trí tuệ. Liên phái Hoa Sơn cất giữ những cái kia không biết thời đại cổ tịch bản tiêu trung, cũng đây có quan hệ với thiên thư ghi chép, đủ thấy nó thần bí cùng hiếm hoi. Khó trách cao tiền bối liếc mắt liền thấy chung cái kia một quyển thẻ tre, có thể vào được hắn mắt bảo vật, quả nhiên không tầm thường, lại cùng tiên thư ở giữa có liên hệ. Lã Nguyên Hoa trong lòng thầm nghĩ, càng phát giác trước mắt vị này Long Hổ Sơn đạo sĩ thâm bất khả chắc, nhất cử nhất động phía sau đều không có ai biết nhu đồ. Không sai. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, căn cứ Lục Thông tiền bối bút ký ghi chép, hắn chính là đã từng từ cái này trên thiên thư đạt được cơ duyên, cái này mới thành tựu lục địa tán tiên. Nhưng ở cái kia về sau, hắn cuối cùng cả đời cũng không có thể hiểu thấu đáo thiên thư chân chính huyền bí, cuối cùng thương tiếc mà qua. Có lẽ cái này phiến đá trung cất giấu thành thần bí mật. Nghe được thành thần hai chữ, Lã Thanh Phong cùng Lã Nguyệt Hoa liếc nhau một cái, trong lòng kích động đến khó mà tự kiềm chế. Thời ra thiên thư bí mật, liền có thể đạp vào con đường thành thần. Đây là thế gian tu sĩ tha thiết ước mơ trung cực cơ duyên. To lớn như vậy bí mật, trước mắt vị cao nhân này vậy mà không giữ lại chút nào chia sẻ cho bọn hắn, không khỏi quá mức khẳng khái à. Nghĩ tới đây, Lã Nguyệt Hoa trong lòng không khỏi hiện ra một chút bất an, hắn sẽ không phải là tại làm cục, chờ chúng ta tìm hiểu ra cái gì về sau, lại đến giết người diệt khẩu à. Lý Thanh Vân nhìn xem Lữ Thị hai huynh muội từ kích động đến thấp thỏm quấn bách bộ dáng, lập tức đoán được tâm tư của bọn hắn, trong lòng không khỏi một cười. Lòng dạ hắn rộng rãi, lại có bí ẩn thần minh chiếu cố, mặc dù nhìn trời thư cũng có chỗ truy cầu, nhưng cũng không tính độc chiếm hết thời. Tu đạo con đường dài dằng dặc gian nan, như cơ duyên có thể ban ơn cho càng nhiều tu sĩ nhân tộc, đối ngăn cản tương lai đại kiếp cũng không chỗ xấu. Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo cái kia nụ cười thản nhiên, giọng nói nhẹ nhàng nói, hai vị đạo hữu, không cần lo lắng. Cơ duyên người có duyên có được, bần đạo chuẩn bị ở đây lĩnh hội một phen, các ngươi cũng có thể tự hành lĩnh ngộ. Có thể thu lấy được nhiều ít, đều xem mọi người tạo hóa. Bất quá nhớ lấy, mọi thứ không thể cưỡng cầu, cơ duyên tuy tốt, cũng phải làm theo khả năng. Lã Thanh Phong thấy Lý Thanh Vân như vậy thản nhiên rộng lượng, nghi ngờ trong lòng rốt cục tiêu tán một chút. Hắn cùng muội muội tu vi còn thấp, cũng không hy vọng xa vời cái gì thành thần phi thăng, nhưng thiên thư đang ở trước mắt, nếu có thể từ đó có linh ngộ, đối tăng cao tu vi cũng là rất có ích lợi. Thế là hắn cảm kích nói ra, đa tạ cao đạo trưởng ban thưởng cơ duyên. Lý Thanh Vân khẽ gật đầu, chợt lại trịnh trọng dặn dò, còn có, các ngươi phải nhớ kỹ thế giới thần bí thứ nhất chuẩn tắc, không thể nhìn thẳng thần, không thể khinh nhân thần. Các ngươi hai vị nhưng đứng xa nhìn thiên thư, không nên tùy tiện tới gần, càng không thể đưa tay đi chạm đến, nếu không rất có thể mất khống chế sụp đổ, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Lữ thị huynh muội nghe vậy trong lòng nghiêm nghị, liền vội vàng gật đầu đáp, cần tuân đạo trưởng dạy bảo. Ngay sau đó, hai người riêng phần mình lấy ra trận bàn, bắt đầu ở bốn phía bố trí xuống phòng ngự trận pháp. Tại xác nhận bạn vô nhất thất về sau, bọn hắn lúc này mới cách xa xa ngồi xếp bằng, chuẩn bị lĩnh hội thiên tư huyền bí. Nhưng mà đối mặt với không có chữ phiến đá, hai người ngoại trừ có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm ướt át linh khí bên ngoài, nhưng thủy chung nhìn không ra có manh mối gì, chớ nói chi là từ đó lĩnh ngộ bất kỳ cái gì công pháp bí thuật. Lã Thanh Phong khẽ nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí đem thần niệm thăm dò vào phiến đá, nhưng mỗi lần thần niệm tiếp xúc đến cái kia phiến đá, liền phảng phất châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn, hào không đáp lại. Lã Nguyệt Hoa đồng dạng đếm thử mấy lần, cũng là không thu hoạch được gì. Bất quá hai người cũng không có cái gì nôn nóng cảm xúc. Dù sao, loại này thượng giới chi vật, sao lại dễ dàng như vậy hiểu thấu đáo? Hai người duy trì quan tưởng trạng thái, từ từ ổn định lại tâm thần, nghĩ biện pháp nhường khí tức của mình cùng thiên thư dung hợp, chờ đợi cơ duyên giáng lâm. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, mấy bóng người từ ngoài sơn cốc đội vàng chạy đến, chính là Ngũ Hiển Trang Liêu Đồng Ngũ Lão. Bọn hắn mỗi người tay cầm một tấm bản đồ, vừa đi vừa nhìn bốn phía, hiển nhiên là tại xác nhận cái gì. Cảm nhận được phía trước cái kia nồng đậm đến đáng sợ sóng linh khí lúc, bọn hắn lập tức tăng nhanh bộ pháp, cấp tốc hướng Lý Thanh Vân vị trí đi tới. Liêu Tứ Nương Nương trước hết nhất thấy được đứng tại tế đàn trước Lý Thanh Vân ba người, thần sắc khẽ biến, trong mắt lóe lên không vui, trong giọng nói mang theo vài phần ngạc nhiên, tại sao có thể có người nhanh chân đến trước rồi? Nguyên lai, sớm tại địa chấn phát sinh, lộ ra đạo tràng nhập khẩu thời điểm, Liêu Đông Ngũ Lao liền không chỉ một lần đến đây thăm dò, đem nhập khẩu phụ cận lục soát đến không còn một mảnh. Bọn hắn không chỉ có tìm được lục thông tự biết, còn tại đường hành lang chỗ sâu phát hiện một trường khắc ở trên vách tường địa đồ. Cái kia địa đồ rõ ràng đánh dấu trong đạo trường mấy cái cực kỳ trọng yếu địa điểm, là lục thông lưu cho hậu thế bảo tàng. Vì độc chiếm nơi đây cơ duyên, Liêu Đông Ngũ Lao thác ấn xuống địa đồ về sau, liền lặng lẽ đem trên vách tường khắc ấn xóa đi, chuẩn bị giữ kín không nói ra, đem nơi đây chiếm làm của riêng. Nhưng mà, bọn hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ nông cạn, nhiều lần nếm thử phá trận lại không công mà lui, từ đầu đến cuối chưa có thể tìm tới chân chính động phủ môn hộ. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Ngũ Lao lúc này mới rộng phát anh hùng thiếp, mời các phái trận pháp hảo thủ đến đây trợ trận, mặt ngoài là cộng tham cơ duyên, kỳ thực muốn mượn ngoại lực mở ra môn hộ, chính mình tốt ngồi mát ăn bát bằng. Hôm nay, băng vào địa đồ, Vũ Lao đã tại mấy cái mấu chốt địa điểm thu hoạch không ít đan phương cùng bí thuật, bây giờ rốt cục đi tới trên bản đồ ghi rõ trọng địa, thiên thư vị trí. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng nơi này cơ duyên cũng là vật trong bàn tay, không nghĩ tới lại có người trước một bước đến. Vũ Lao liếc nhau, sắc mặt lộ ra một chút bất an. Dù sao, trên thế đài thiên thư cực có thể là toàn bộ đạo tràng nhất bảo vật chân quý, tuyệt không cho phép người bên ngoài nhúng chạm. Cuối cùng, vẫn là Bạch Lao Thái nãi bảo trì bình thản, cười lạnh một tiếng nói, không sao, bất quá là mấy cái gặp may tiểu bối thôi, có thể lĩnh ngộ nhiều ít. Bằng bọn hắn điểm này đạo hạnh tầm thường, chẳng lẽ còn có thể tu luyện ra thần cách hay sao? Hoàng Nhị Thái ra hẹp dài trong ánh mắt lóe hung quang, hạ giọng nói, đại tỷ, muốn hay không? Bạch Lao Thái mãi trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí lạnh lùng, lão nhị, ngươi bao lớn người, chỉ có ngần ấy tiền đồ, có cái kia công phu, còn không bằng nhiều lĩnh hội một hồi thiên thư. Lại nói, hiện tại đắc tội các đại môn phái, sợ không phải muốn tìm cái chết. Mấy người khác nghe vậy, cũng không dám lô mãng, chỉ là lặng lẽ gật đầu, đi ra phía trước. Liêu Tứ Nương Nương ánh mắt đảo qua Lý Thanh Vân ba người, khoe miệng có chút dương lên, khẽ cười nói, mấy vị hiền chất, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lã Thanh Phong tại trong nhập định, cảm thấy có người đến đây, vội vàng tập trung ý chí đứng lên, nhìn thấy là cao nhân tiền bối, lập tức hành lễ nói, phái Hoa Sơn Lã Thanh Phong gặp qua năm vị tiền bối. Liêu Tứ Nương Nương nhẹ gật đầu, hỏi dò, cái này không có chữ phiến đá, tựa hồ là kiện bảo vật, các ngươi có thể từ đó tìm hiểu ra cái gì rồi sao? Lã Thanh Phong lắc đầu, đệ tử tối dạng, hoàn toàn nhìn không ra ảo diệu bên trong. Thấy cái này mấy tiểu bối không thu hoạch gì, Ngũ Lao trong lòng hơi chút thở dài một hơi. Bạch Lao Thái mãi bảy làm ra một bộ từ ái bộ dáng nói ra, Lữ Hiền Chất, chúng ta mấy lao già cũng muốn tìm hiểu một phen, có thể mượn các ngươi trận pháp phòng thân. Lã Thanh Phong liền vội vàng gật đầu, vừa muốn mở ra đại trận mời bọn họ tiến đến, lại bị muội muội nhẹ nhàng kéo tay. Lã Nguyên Hoa mười phần kính cẩn đánh cái chắp tay, huyện chuyển nói ra, các vị tiền bối, trận pháp này không lớn, dung nạp nhiều người như vậy chỉ sợ chen chúc không tiện. Văn bối nơi này còn có một khối trận bàn, không ngại cho các ngươi mượn mặt khác bố trí lại một tòa trận pháp như thế nào? Nữ nhi ra tâm tư cẩn thận, Lã Nguyên Hoa mặt ngoài cung kính, nhưng trong lòng duy trì cảnh giác. Liêu Đông Ngũ Lao tuy là trưởng bối, nhưng làm việc vừa chính vừa tà, cũng không giống như Long Hổ Sơn cao đạo trưởng như vậy nhân hậu thiện lương, không chừng thấy tiền sẽ nổi máu tham hay không. Bạch Lao Thái mãi liếc mắt xem thấu Lã Nguyệt Hoa lo lắng, nhưng cũng không tiện phát tác, thế là nhận lấy nàng ném ra trận bàn, tùy tiện gậy mấy lần, bày ra một cái phòng ngự trận pháp, đem chính mình mấy người bao phủ trong đó, bắt đầu tọa hạ tu luyện. Trong nháy mắt, một đêm trôi qua, cho đến ngày thứ hai bình minh, Ngũ Lao vẫn như cũ không ngồi trên đất, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện phiến đá bên trong bí mật. Quả nhiên, thiên thư ảo diệu, căn bản không phải thường nhân có thể phòng. Bất quá mấy người thật cũng không lộ ra thất lạc, dù sao đó là đệ lục cảnh cường giả cuối cùng cả đời đều không thể khám phá bí mật, huyền cơ trong đó cũng không có khả năng tại trong thời gian thật ngắn bị người tìm hiểu thấu đáo. Mấy người đều là tại đệ ngũ cảnh bồi hồi nhiều năm láo giang hồ, tu tâm dưỡng tính sớm đã luyện thành, không nóng không vội tiếp tục thử nghiệm riêng phần mình loại phương thức lĩnh hội. Bất quá, tại một đêm này bên trong, lần lượt lại có tu giả đến. Nga Mi, Thiếu Lâm, Thanh Thành, Hoa Sơn. Không biết có phải hay không trong sơn cốc linh khí quá nồng đậm, các đại môn phái cường giả cùng các đệ tử đều từ từ nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, trước trước sau sau chạy đến lấy nơi này. Tất cả mọi người là nghiêm chỉnh huấn luyện cường giả, dù cho không biết trước mặt là thiên thư, cũng cảm nhận được phiến đá bất phàm, nhao nhao bố trí xuống trận pháp, ngồi xuống lĩnh hội. Sau đó không lâu, Liên Hổ lão tam cũng mang theo mấy cái yêu tộc đội vàng chạy đến, đứng ở đằng xa, nhìn chằm chằm phiến đá, trong mắt lộ ra tham lam và mang. Mặc dù hắn nhìn không ra khối này phiến đá lai lịch, lại có thể cảm giác được gần chứa trong đó khí tức cường đại. Trong lúc nhất thời, nhỏ hẹp tĩnh mịch trong sân gốc, vậy mà trở nên có chút chật chội. Sát trời hơi sáng lúc, Phong Nhã Cầm cũng rốt cục đuổi tới nơi đây. Từ khi tiến vào động phủ về sau, nàng liền cùng Lý Thanh Vân tách ra, một mực quan tâm đồ đệ an nguy, nhất là lo lắng hắn nếu là gặp được yêu tộc, có thể sẽ bị vây công mà lâm vào nguy hiểm. Làm nàng nhìn thấy Lý Thanh Vân bình yên vô sự ngồi tại trong trận pháp lúc, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, lập tức đi ra phía trước, cách trận pháp nhẹ giọng hỏi, "Nhân An, ngươi thế nào?" Lý Thanh Vân cười đối sư phụ hành lễ, đa tạ sư phụ quản niệm, đồ nhi không có việc gì. Hắn nói xong, liền ra hiệu Lã Thanh Phong mở ra trận pháp, nhường Phong Nhã Cầm đi đến. Phong Nhã Cầm tại trong trận ngồi xuống, thấy đồ đệ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào phiến đá, một mặt nghiêm túc, không nhịn được mỉm cười, nhìn ngươi bộ dáng này, nên tìm hiểu ra cái gì thứ không tầm thường đi. Lý Thanh Vân hơi lắc đầu, mười phần nghiêm túc nói ra, đồ nhi còn chưa chuẩn bị xong, lại hơi các loại. Chuẩn bị. Phong Nhã Cầm nhìn một chút đồ đệ mình, lại nhìn một chút trên tế đài phiến đá, không biết rõ lĩnh hội cái này không có chữ phiến đá có cái gì tốt chuẩn bị, chẳng lẽ còn muốn thành tâm tắm rửa, trai giới ba ngày hay sao? Nàng vừa muốn trêu ghẹo hai câu, đông nhiên cảm nhận được mấy đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nơi này, bầu không khí đông nhiên vi diệu. Phong Nhã Cầm lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới, dương mắt xem xét, chỉ thấy phái Nga Mi một chữ mày ngài nữ mã phượng cô chính quay đầu nhìn về bọn hắn, mày rậm cao lại, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, phảng phất nghĩ tới điều gì cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà Liêu Đông Ngũ lao bên trong Bạch Lao Thái mãi, thì là trầm mặc không nói, một đôi mắt giản mua vận đục đống nhiên tinh quang bắn ra bốn phía, gắt gao chăm chú vào Lý Thanh Vân trắng loãng khuôn mặt phía trên, liền liền hô hấp đều nặng nề rất nhiều. Liên liên phái Hoa Sơn Phục Long chân nhân, phái Thanh Thành Thiên Diệp đạo nhân, cũng đều đem ánh mắt ném bắn tới, đánh giá bên này. Cảm thụ được cái kia từng đạo ánh mắt nóng hừng hực, Phong Nhã Cầm trong lòng không khỏi giật mình, bọn hắn tuột cùng phát hiện cái gì? Tấu chương xong, chương 187. Đại tự tại thiên tiên quyết, cựu chuyển vô lượng kim đan. Tại thế giới thần bí bên trong, tu giả từ có linh tính vật phẩm trung lĩnh hội huyền bí phương pháp nhiều mặt, xa không giới hạn trong ngôn ngữ hoặc văn tự. Phật gia có quan tưởng Phật tượng chi pháp, đạo môn có lấy khí hơi thở cảm ứng ngọc giản hình ảnh chi thuật. Những pháp môn này hệ tâm đều không ngoại lệ là nhường tu giả cùng vật phẩm ở giữa thành lập một loại nào đó thần bí liên hệ, tiến vào mà thu được nó bên trong chứa tin tức. Lúc này, ở đây chúng nhiều cường giả đã ẩn ẩn đã nhận ra đạo lý này. Chỉ bất quá, bọn hắn còn đang tìm tòi cùng khối này không có chữ phiến đá thành lập liên hệ đường tắt. Những người này, Ma Phượng cô tu vi cao nhất, Bạch Lao Thái mãi là đệ ngũ cảnh chú sư linh giác thứ nhất nhạy cảm. Hai người cũng đã ẩn ẩn phát giác được phiến đá trên thiên thư cái kia một tia như có như không khí tức thần bí, đang cố gắng bắt giữ, muốn coi đây là thời cơ, cùng thiên thư thành lập cấp độ sâu liên hệ. Nhưng mà Lý Thanh Vân đột nhiên nói yêu cầu chuẩn bị. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Cái kia chính là cái này Long Hồ Sơn tiểu đạo sĩ không chỉ có đã thành lập cùng phiến đá ở giữa liên hệ, thậm chí khả năng nhìn thấy bí mật trong đó. Cái gọi là chuẩn bị đơn giản là phải tăng cường mối liên hệ này, một khi giữa hai bên khí cơ của mình vững chắc đến trình độ nào đó, có thể thừa nhận được đầy đủ to lớn tin tức, Lý Thanh Vân liền có cơ hội từ trong tiên thư thu hoạch khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Mã Phượng cô có chút nheo cặp mắt lại, trong lòng rốt cục đối Lý Thanh Vân lập tức lau mắt mà nhìn. Nàng không phải đạo môn tu giả, đối với hoặc khó hiểu đạo cơ biết rất ít, bởi vậy khi biết Lý Thanh Vân có được có 102 cổ kim vô lượng kiếp đạo cơ về sau, chỉ là ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mà bây giờ, một cái khu trúc cơ kỳ tiểu đạo sĩ, thế mà có thể trong một đêm cùng tiên thư loại này thượng giới thần vật thành lập liên hệ, cái này đã không chỉ là ngộ tính hơn người có thể giải thích. Cái này mẹ hắn căn bản chính là thiên tuyển chi tử. Hắn có thể nhìn thấy chúng ta nhìn không thấy đồ vật. Thanh Diệp đạo nhân thấp giọng hỏi lấy bên cạnh Phục Long chân nhân, hai người xưa nay giao hảo, trong ngôn ngữ lộ ra tùy ý lại mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Phục Long chân nhân ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Lý Thanh Vân trên thân, ánh mắt thâm thúy. Hắn duyệt vô số người, từ Lý Thanh Vân trong thần thái liền có thể nhìn ra, hắn cũng không phải là đang cố lộng huyền hư, mà là thật chạm tới trong thiên thư một ít bí mật. Cũng không biết có thể từ đó đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Nghĩ tới đây, cho dù là lấy vị này Hoa Sơn tiền bối điểm nhiên đạm bạc tâm cảnh, cũng không khỏi cảm nhận được tương đối rung động. Vô lượng kiếp đạo cơ, thật kinh khủng như vậy. Cũng có như thế dọa người thiên phú, quả thực đi tới chỗ nào đều là lượt bảo vật cơ duyên, chắc không được tích lũy hùng hậu như vậy, có thể lấy trúc cơ kỳ tu vi hoành áp tam đại yêu quân, còn bừng tỉnh như vô sự, lạnh nhạt nơi chi. Đáng tiếc dạng này thiên tài bị Long Hồ Sơn đạt được. Nếu là rơi vào Hoa Sơn, chỉ sợ không dùng đến mấy chục năm, đạo môn đại phái đệ nhất vị trí chỉ sợ cũng nên thay đổi. Ách, Lý Thanh Vân chợt chợt lưỡi, cảm thụ được những cường giả kia nhóm chú mục, luôn cảm giác bọn hắn giống như hiểu lầm thứ gì. Hắn xác thực rất nhanh liền thấy rõ phiến đá bên trên huyền bí, thậm chí cũng không có đụng tới xem bói thần thông. Vẹn vẹn sử xuất hỏa nhãn kim tinh chi pháp, liền đã nhận ra trong thiên thư cái kia huyền diệu khó lường khí cơ. Phiến đá trung ẩn chứa sức mạnh, cùng hắn cửu chuyển nguyên công thực sự quá giống, cái kia cố phô thiên cái địa khí tức cơ hồ là đồng nguyên đồng tông, tại khí cơ va chạm trong nháy mắt, lập tức liền nhào tới trên người hắn, dù là nghĩ đẩy ra đều làm không được. Phiến đá trong thiên thư ẩn chứa một phương khác độc lập thiên địa, cùng hắn cùng một nhịp thở, phảng phất là chuyên chuẩn bị cho hắn một khối đất màu mỡ, chờ đợi hắn đi mở khẩn cùng khai quật. Lý Thanh Vân nói tới chuẩn bị, chính là bởi vì hắn phát hiện, chính mình nhất định phải có đệ ngũ cảnh tu vi, mới có thể chân chính tiến vào bên trong vùng thế giới này. Bởi vậy hắn một mực tại kiên nhẫn chờ đợi, chờ lấy thần bí cung điện vì hắn thôi diễn ra một bộ đột phá thần ý cảnh võ học. Không sai, từ phiến đá thiên thư truyền đến khí cơ trùng, bản thân liền ẩn chứa hải lượng tri thức cùng tin tức, tổ hợp lại với nhau, lại là một bộ hoàn chỉnh, cường đại đệ ngũ cảnh võ học. Đạt được môn này vô danh công pháp thời điểm, Lý Thanh Vân trong lòng không khỏi một trận sợ hãi thán phục. Quả nhiên không hổ là thượng giới bảo vật, thần diệu vô cùng. Thiên thư này tựa hồ có thể căn cứ mỗi cái quan sát đo đạc người tu hành căn cơ cùng nhu cầu, thể hiện ra khác biệt nội dung. Năm đó Lục Thông lĩnh hội thời điểm, thu được một bộ linh tu công pháp, khiến hắn bước vào đệ lục cảnh, đưa thân cường giả chi lâm. Mà bây giờ, thiên thư lại vì hắn hiện ra một bộ chuyên môn võ giả tu luyện đường tắt. Loại này chỗ khác thường, lại có mấy phần cùng loại với thần bí trong cung điện diễn pháp thần thông. Bất quá, Lý Thanh Vân lần này chú ý cẩn thận rất nhiều. Dù sao có tu luyện tiên thiên vô cực công lúc vết xe đổ, một lần kia suýt nữa nhường hắn tẩu hỏa nhập ma, mất khống chế sụp đổ. Bởi vậy cho dù là từ trong tiên thư có được công pháp, hắn cũng không dám xem thường, chuẩn bị dùng diễn pháp thần thông lại thôi diễn một lần, bảo đảm an toàn. Lần này, thôi diễn quá trình dị thường gian nan. Cũng không biết là bởi vì hắn hiện tại đại hành giả cấp độ không đủ, vẫn là bộ công pháp này đến từ thiên thư, bản thân cũng quá mức tối nghĩa thâm thúy, diễn pháp thần thông dòng dã vận chuyển suốt cả đêm, mới hoàn thành cuối cùng trải bước. Thần bí trong cung điện, sương mù xám như nước thủy triều bàn phun trào, từng cái phù văn ở trong sương mù sáng tối chập chờn, cuối cùng hội tụ thành một quyển cổ lão công pháp thư quyển, nhẹ nhàng trôi nổi tại thần minh vương tọa trì bên cạnh. Lý Thanh Vân tâm niệm vừa động, thư quyển đột nhiên triển khai, đến hàng vạn mà tính phù văn hóa thành linh quang, bay vào mi tâm của hắn, trong nháy mắt tại ý thức chỗ sâu in dấu xuống một bộ hoàn toàn vì hắn chuyên môn thiết kế thần ý cảnh công pháp. Còn thừa khí huyết, 16,500 phách. Khá lắm, lại tìm nhiều như vậy khí huyết. Mặc dù biết diễn pháp thần thông thôi diễn võ học mỗi cao một cảnh giới, chỗ hao phí khí huyết đều sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng nhìn thấy cuối cùng số lượng về sau, vẫn là lệnh Lý Thanh Vân trong lòng âm thầm liễu lưới. Cái này cần là bao nhiêu cao thâm công pháp mới giá trị như thế lớn đại giới a? Hắn mang theo bất mãn lẩm bẩm một câu, lập tức liền đem lực chú ý tập trung trong đầu hiện hiện công pháp nội dung bên trên. Công pháp nói rõ điểm chính, thình lình biết, thang tiên vốn là đăng tiên lộ, lên như diều gặp gió cửu trùng. Phong lôi làm bạn ngàn vạn dặm, sao trời tướng dẫn bước mây cầu. Tinh luyện khí ngưng nguyên thần tráng, một khi phi thăng phá huyền diệu. Đợi cho hóa tiên thuận gió đi, Lang Vân bay độ hỏi Tiêu Dao. Đạo võ kiếm tu, tự tại thăng tiên, phương pháp này nhưng tên đại tự tại thiên tiên quyết. Lý Thanh Vân nhìn trước mắt công pháp, trong lòng nổi sóng chập trùng. Mà là một đầu chưa bao giờ nghe thấy võ, đạo kiếm tu con đường thành tiên, vì hắn chế tạo riêng, cửa hàng thông hướng cảnh giới cao hơn tất cả huyền bí. Vào thời khắc ấy, trước mắt của hắn mở ra một đầu hoàn toàn mới tu luyện đường tắt. Lý Thanh Vân trong lòng lập tức có minh ngộ, nguyên lai ngoại trừ ba nhà chính thống bên ngoài, ngoài ra còn có ba đầu không muốn người biết thành thần chi đạo. Đạo, võ kiếm tu, xưng là tiên chi đường tắt nhưng vũ hóa thành tiên, Tiêu Dao tự tại, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, Phật, võ kiếm tu, xưng là thánh chi đường tắt nhưng nhục thân thành thánh, kim cương bất hoại, thoát thai hoàn cốt, bất tử bất diệt, đạo, Phật kiếm tu, xưng là thiên quân đường tắt vừa vận nhập thiên đỉnh, an thiên địa chi khí, hưởng công đức chi danh, vạn thế bất hủ. Tiên, thánh, thiên quân cái này ba đầu đường tắt, đồng dạng là tu luyện chính thống, lại cực ít có người có can đảm đặt chân, bởi vậy lưu truyền cung rộng, gần như chỉ ở nhất cường giả đứng đầu bên trong ngẫu có thể nhìn thấy. Đồng thời thân kiêm hai đầu đường tắt, tu luyện độ khó cùng yêu cầu tích lũy nội tình muốn so người tu bình thường thêm ra mấy lần, rất khó đột phá. Nhưng mà cái này ba con đường mang đến sức mạnh cũng là không có gì sánh kịp, tại cùng cảnh giới dưới, sức chiến đấu viễn siêu bình thường tu giả. Mà thần bí cung điện thôi diễn ra đại tự tại thiên tiên quyết chính là một con đường, võ kiếm tu tiên chi đường tắt. Nó không chỉ có là cựu chuyển nguyên công đến tiếp sau công pháp, đồng thời cũng dung hợp đạo môn kim đan đại đạo, kết anh chi pháp cùng điểm hóa âm thần chi thuật. Đạo, võ hai đầu tu luyện đường tắt tại công pháp chung hỗ trợ lẫn nhau hỗn hợp, cực kỳ tinh diệu. Thí dụ như lấy cựu chuyển tiên thiên chân khí đúc thành cựu chuyển vô lượng kim đan đột phá đạo môn cảnh giới, hoặc là lấy toái đan chi pháp dung luyện vô lượng thần ý đột phá cảnh giới võ đạo. Những thủ đoạn này cùng pháp môn quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Ngoại trừ Lý Thanh Vân như vậy đồng thời thân có cựu chuyển nguyên công cùng vô lượng kiếp đạo cơ tu giả bên ngoài, thế gian nói chung không có người nào có thể tu luyện loại công pháp này. Thiên thư đang ở trước mắt, cơ hội khó được. Lý Thanh Vân nhìn một chút chính mình tích lũy được khổng lồ khí huyết, không còn chút nào nữa do dự. Hán tâm niệm vừa động, khởi động diễn pháp thần thông bắt đầu tu luyện, trước kết kim đan, lại vào thần ý. Tại thần thông điều khiển dưới, Lý Thanh Vân bắt đầu vận hành cựu chuyển nguyên công thể nội khổng lồ khí huyết giống như quần quận giang hà bản, chậm rãi dẫn hướng đan điền. Cùng lúc đó, cái kia cắm rễ tại kinh mạch toàn thân khiếu huyệt bên trong vô lượng kiếp đạo cơ phảng phất một gốc che khuất bầu trời cổ thụ che trời. Tại cái này mãnh liệt khí huyết đổ vào sau khi, cấp tốc trưởng thành, cành lá lên như diều gặp gió, trực trùng bất tiêu. To lớn cành lá ở giữa, nở hoa kết trái, xuất hiện điểm điểm kim quang, mỗi một khỏa quang mang liền là một cái kim đan hình thức ban đầu. Theo những này trái cây màu vàng nóng xuất hiện, Lý Thanh Vân thể nội bàng bạc khí huyết lập tức hóa thành vô cùng vô tận chất dinh dưỡng, cấp tốc tràn vào đạo cơ đại thụ bên trong, tư dưỡng những này kim đan, khiến cho chúng nó càng phát ra ngưng thực lớn mạnh. Một viên, hai viên, kim đan không ngừng ngưng kết, cho đến hơn vạn mai kim đan lít nha lít nhít điểm đầy cả khỏa đại thụ, cái này mới dừng lại. Còn thừa khí huyết, 13,200 phách. Nhưng mà, còn không đợi Lý Thanh Vân buông lòng một hơi, cây kia kết đầy kim đan đạo cơ đại thụ liền bắt đầu cấp tốc khô héo, tất cả sức mạnh như giang hà chảy ngược, toàn bộ hướng kim đan hội tụ mà đi. Tại diễn pháp thần thông ra tốc dưới, cái này chuyển hóa quá trình trong nháy mắt hoàn thành. Rễ cây, thân cây, cành cây, lá cây, toàn bộ hóa thành cho bụi, chỉ để lại vô số quang mang bắn ra bốn phía kim đan, giống như ngôi sao đầy trời, lơ lửng tại Lý Thanh Vân đan điền khí hải bên trong. Sau một khắc, tại đại tự tại thiên tiên quyết công pháp thôi động dưới, Lý Thanh Vân thân thể bị triệt để nhóm lửa, bên trong cựu chuyển chân khí như là lửa nóng hừng hực, đem những này kim đan đẩy hướng cấp tranh con đường. Độ đến vô lượng kiếp, thành tựu vô lượng pháp. Những cái kia kim đan như nhật nguyệt tinh thần bản, bắt đầu riêng phần mình bật chuyển, va chạm lẫn nhau, để ép, dung hợp. Mỗi một lần va chạm đều hiểm tượng hoàn sinh, hơi không cẩn thận liền sẽ bạo liệt mất khống chế. Mà ở diễn pháp thần thông chút xíu không kém chính xác khống chế dưới, hết thảy đều tiến hành đến đâu vào đấy, thông thuận tự nhiên. Trong kim đan sức mạnh không đoạn giao tan, mỗi một lần sau khi va chạm, trong đan điển kim đan số lượng đều chợt giảm vì 1/3, lại càng cô động cường đại. Lần thứ nhất, 19,683 khỏa, giảm thành 6,561 khỏa, lần thứ hai, 2,187 khỏa. Mỗi một vòng cấp tranh về sau, lưu lại kim đan đều đã trải qua trồng còi u minh lực lượng thần bí tẩy lễ, dung hợp càng nhiều sức mạnh, cũng rèn luyện đến càng thêm thuần túy. Cuối cùng, chỉ còn lại có 27 khỏa, 9 khỏa, 3 viên. Ngay tại một lần cuối cùng cấp tranh về sau, tiên tinh trong sơn cốc đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng. Mãnh liệt linh lực ba động trong nháy mắt quét sạch toàn trường, tất cả cường giả đều không tự chủ được quay đầu nhìn về trận gió lốc này trung tâm. Chỉ thấy một đạo trùng thiên khí tức từ Lý Thanh Vân thể nội dâng lên mà ra, trực trùng bất tiêu. Tại đỉnh đầu hắn chín triệu chỗ, ngưng tụ thành một vòng chói mắt kim sắc hư ảnh, phản phất một vòng đại nhật treo chân trời, quang mang và trượng, đâm vào mắt người mắt đau nhức. Cái này là kim đan. Tất cả mọi người chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Cứ việc ở đây đều là tung hành tu hành giới mấy chục năm cường giả, nhưng từ chưa có người từng thấy như thế thật lớn kết đan chi tướng. Nhưng này huyền không kim sắc đại nhật trung, tản ra tinh thuần nặng nề sức mạnh cùng với hùng vĩ bàng bạc khí tức, cũng không nghi ngờ là đạo gia kim đan chi khí. Hán, thế mà kết thành kim đan. Phong Nhã Cầm trong lòng vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc nhìn đồ đệ của mình, tự lẩm bẩm. Từ khi nhận lấy Lý Thanh Vân đến nay, cái này đệ tử liền một lần lại một lần cho tất cả mọi người mang đến rung động, phá vỡ lấy người bình thường đối với tu hành nhận biết. Từ tụ khí đến kết đan, hắn chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày, liền đi đến thường nhân vài chục năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể hoàn thành con đường tu luyện. Ở giữa tuy có các loại kỳ ngộ, nhưng cái này tiến cảnh tốc độ cũng thực sự nhanh đến kinh người. Mà giờ khắc này Phong Nhã Cẩm, trong lòng ngoại trừ kinh hỉ bên ngoài, càng có một chút khó nói lên lời tình cảm. Nàng đều là không tự giác đem đồ để mặt, cùng cái kia tại Phong thôn cứu mình thần bí nam nhân dung hợp lẫn nhau, loại kia trong cõi u minh không nói rõ được cũng không tả rõ được lo lắng, làm nàng đã xấu hổ, lại thỏa mãn. Một bên Bạch Lao Thái Nại thì sắc mặt khó coi, nếp nhăn tại nàng cái kia trên khuôn mặt dán mua sâu hơn mấy phần, trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Cái này tiểu đạo sĩ không có dấu hiệu nào đột nhiên kết đan, tiến cảnh kinh người như thế, khẳng định là được thiên thư chỗ tốt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một người trúc cơ tiểu đạo sĩ, thế mà có thể được đến thượng giới thần vật lọt mắt xanh? Liêu Đông Ngũ lão lẫn nhau đối mặt, riêng phần mình trong ánh mắt đan sen chấn kinh, ghen ghét, oán hận, không cam lòng chờ một chút phức tạp cảm xúc. Phục Long chân nhân cùng Thanh Diệp đạo nhân đồng thời chậm rãi đứng dậy, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Phục Long chân nhân trầm giọng cảm thán, không nghĩ tới, lần này buôn ba Liêu Đông có thể tận mắt chứng kiến vô lượng kiếp đạo cơ thành đan một màn, coi là thật chuyến đi này không tệ. Thanh Diệp đạo nhân tay cầm phất trần, cũng phụ hòa nói, kẻ này nếu không có đại nạn, không ra 20 năm, chắc chắn vang danh thiên hạ, thiên cương trên bảng lưu danh ở trong tầm tay. Đứng ở một bên Hổ Lão Tam, cũng khoanh tay, một đôi vàng đồng tử bên trong lộ hung quang. Nó cảm nhận được Lý Thanh Vân trên thân cái kia nhàn nhạt kim đan uy áp, trong lòng nhấc lên sát ý ngút trời. Hắn lạnh hừ một tiếng, trong lòng tính toán, kẻ này nếu là trưởng thành, tất sẽ thành yêu tộc đại địch, thậm chí là kế tiếp Vương Huyền Vừa hoặc là Lữ Động Thân. Thừa dịp hắn chưa trưởng thành, nhất định phải đem hắn bóp chết ở chỗ này. Tại mọi người đều có cảm xúc ánh mắt nhìn chăm chú chung, Lý Thanh Vân vẫn như cũ nhắm mắt ngưng thần, ngồi xếp bằng, cảm thụ được thể nội cái kia cỗ tân sinh lực lượng cường đại. Tại tu thành cựu chuyển vô lượng kim đan về sau, trong cơ thể hắn cựu chuyển chân khí trước đó chưa từng có bành trướng cùng cố động, tràn đầy vô tận tiềm năng, đạt đến một cái chưa hề nghĩ tới cảnh giới mới. Còn thừa khí huyết 9800 phách. Lúc này, kim đan vô lượng kiếp đã vượt qua, tiếp đó chính là lấy toái đan chi pháp dung luyện vô lượng thần ý tiếp tục lột xác. Thấu chương xong, chương 188. Đột phá thần ý cảnh. Một lần sông vô danh núi. Cái kia một vòng tựa như đại nhật bản kim đan, trên không trung lóng lánh sau một lát, liền chậm rãi thu hồi Lý Thanh Vân thể nội. Nguyên bản tứ ngược khí tức cuồng bạo trong nháy mắt bình tĩnh lại, phản phất hết thời chưa hề phát sinh qua. Đối với tu giả tới nói, phá cảnh tấn thăng là trong cuộc đời khó được đại sự, nhất là giống Lý Thanh Vân như vậy kết đan lúc nương theo lấy dị tượng như thế, cơ hồ có thể đoán được hắn tương lai tất thành tu hành giới một phương cự phách. Dựa theo tu giả lễ tiết, bất luận trưởng bối văn bối, đều nên đến đây chúc mừng một phen, kết một cái thiện duyên. Nhưng mà, khi mọi người chuẩn bị tiến lên lúc, lại phát hiện Lý Thanh Vân vẫn như cũ nhắm mắt bất động, tựa hồ vẫn còn tiếp tục tu luyện. Hắn đang làm gì? Còn chưa kết thúc tu luyện. Có người thấp giọng hỏi thăm. Mấy đạo thần niệm lập tức lặng yên nô ra, ý đồ một thăm dò hư thực, nhưng mà để cho người ta kinh dị là, bọn hắn phát hiện Lý Thanh Vân thể nội đúng là trống rỗng một mảnh, phản phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí mà cường đại hoàn toàn che lại. Trên người hắn khí tức ba động hoàn toàn không có, cho người cảm giác tựa như là hắn đã cùng thiên địa tách rời, ẩn vào một loại nào đó thâm bất khả chắc thứ nguyên bên trong. Chẳng lẽ hắn đạt được thiên thư phù hộ? Thanh Diệp đạo nhân thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, đây cũng là duy nhất khả năng giải thích. Thiên thư. Trong lòng mọi người đồng thời dâng lên một cỗ mãnh liệt ghen ghét cùng cực kỳ hâm mộ. Ý vị này Lý Thanh Vân vô cùng có khả năng từ trong tiên thư thu được không cách nào lượng được chỗ tốt, thậm chí đạt được trong truyền thuyết thông hướng thần minh con đường cơ duyên. Nhưng ghen ghét về ghen ghét, lại không ai dám vọng động. Hơn nữa đã Long Hồ Sơn tiểu đạo sĩ đều chiếm được thiên thư lọt mắt xanh, vậy nói rõ cái này phiến đá sắt thực không thể giả được là thượng giới thần vật, bất luận kẻ nào đều có cơ hội từ ở bên trong lấy được chỗ tốt. Tu giả vốn là nghịch thiên hành sự, cường giả dành trước, ai không muốn từ thiên thư này chung lĩnh hội một tia ảo diệu, thụ dùng một đời. Người ta cũng có thể làm đến, chính mình vì sao không thể? Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ đều tập trung ý chí, tiếp tục toàn lực ứng phó bắt đầu tìm hiểu phiến đá tới. Mà lúc này Lý Thanh Vân nhưng lại chưa chú ý tới người chung quanh phản ứng. Hắn đã lấy tứ giai ám ngữ giả vị cách, điều động thần bí trong cung điện sương mù xám, hoàn toàn che giấu tự thân khí tức cùng mệnh cách, lệnh người ngoài căn bản là không có cách điều tra đến bất cứ gì thường nào. Mà bản thể của hắn đang chuẩn bị lấy toái đan chi pháp, tiếp tục trùng kích võ đạo thần ý cảnh. Vừa hắn cố ý thả ra kết đan lúc dị tượng, tại trước mắt bao người dựng lên thiên tài chi danh, cũng vì chính mình tu vi phi tốc tăng lên tìm một cái giải thích hợp lý. Nhưng mà tiếp xuống tu luyện liên quan đến hắn bí mật lớn nhất, tự nhiên không dung người ngoài thăm dò. Theo đại tự tại thiên tiên quyết vận chuyển, trong cơ thể hắn vừa ngưng tụ thành cửu chuyển vô lượng kim đan bắt đầu điên cuồng xoay tròn, bên trong khí tức càng bành trướng. Mỗi một lần chuyển động đều dẫn động tới toàn bộ chân khí bên trong đan điền, dần dần tăng lên tới đỉnh phong, tựa như lúc nào cũng hội vỡ tan. Lý Thanh Vân tâm thần chăm chú khóa chặt tại trên kim đan, tại diễn pháp thần thông chi phối dưới, thần trí của hắn như là tơ mỏng bản hiện đầy to lớn kim đan, bảo đảm tại sắp vỡ vụn trong nháy mắt, tất cả năng lượng có thể chuẩn xác không sai lầm ngưng tụ thành thần ý. Đó là một loại siêu việt thuần túy sức mạnh cảnh giới, mang ý nghĩa khống chế cùng chi phối sức mạnh. Theo thần thông vô số lần gia tốc tu luyện, kim đan rất nhanh đã nứt ra thứ một cái khe. Phanh, trong chốc lát, Lý Thanh Vân thể nội phảng phất có sao trời nổ tung, toàn bộ đan điền như cùng một mảnh tinh vân bộc phát. Vô số điểm sáng lóe ra từ trong kim đan bay ra, giải tại cả tòa thần bí trong cung điện. Nguyên bản bình tĩnh không lay động, như là tuyên cổ bất biến xương mù xám đông nhiên như nấu như sôi, cuồng bạo hỗn loạn. Sau một khắc, trải qua vô lượng đại kiếp rèn luyện cửu chuyển tiên tiên chân khí, một lần nữa ngưng tụ thành một cỗ tất cả lực lượng mới. Loại lực lượng kia so với hắn đã từng tiên thiên chân khí cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, trở nên càng thêm thuần túy, cao thâm hơn. Mỗi một sợi chân khí đều dung hợp đạo, võ hai nhà áo nghĩa, ngưng kết thành Lý Thanh Vân đặc hữu thần ý. Trong chớp nhoáng, cái này đạo lực lượng hội tụ thành một cỗ thanh lưu, giống như thủy triều một lần nữa trở về đến trong cơ thể của hắn. Lý Thanh Vân cảm giác được một cách rõ ràng, ý thức của mình giống như có lẽ đã cùng thiên địa hòa làm một thể, trung quanh núi non sông ngòi, phong vân cỏ cây, phảng phất đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn có thể cảm giác được vạn vật rung động, có thể bắt được trong không khí gió nhẹ quy tích, thậm chí có thể cảm nhận được dưới chân sâu trong lòng đất nhịp đập. Nếu như nói cựu chuyển nguyên công là rèn luyện nhục thân cùng nguyên thần, đem thân thể người tiềm có thể khai phá đến cực hạn, như vậy thần ý cảnh sức mạnh cũng đã vượt ra nhục thân cùng bản thân phạm chủ, bắt đầu nhìn rõ thiên địa, cùng thế gian vạn vật cộng minh. Ý cùng đạo hợp, thần chiếu bát hoang. Ý tan vật tượng, thần thông từ lộ ra. Hàm ý vô tận, thần tùy tâm đến. Ý động cửu tiêu, thần du thái hư. Lý Thanh Vân chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thấy mình cùng giữa thiên địa liên hệ càng thâm thúy. Phản phất trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động thiên địa sức mạnh. Loại cảm giác này vì hắn mang đến trước nay chưa có thoải mái cảm giác, tựa hồ toàn bộ nhân gian giới đều tại để cho hắn sử dụng, không giờ khắc nào không tại hướng hắn khuynh tạ liên tục không ngừng quà tặng. Hắn đã bước vào thần ý cảnh. Đại tự tại thiên tiên quyết, nhập môn. Còn thừa khí huyết, 5.700 cách. Ngay tại bước vào thần ý cảnh trong nháy mắt, Lý Thanh Vân đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm thấy một loại kỳ diệu khí cơ dẫn dắt. Cách đó không xa trên bệ đá thiên thư phiến đá, như là một tòa cổ xưa mà thần bí môn hộ, chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng hô hoán hắn. Tại làm một cái đơn giản xem bói, đạt được chung cắt gợi ý về sau, Lý Thanh Vân không chút do dự đem chính mình vừa tu luyện thành vô lượng thần ý thấm vào trong đó. Theo tầm nhìn dần dần mơ hồ, hắn cảm thấy mình tiến nhập một cái hoàn toàn thế giới khác nhau, một tòa nguy nga hùng vĩ núi cao đột nhiên ra hiện tại trước mắt của hắn. Cái kia cự sơn một chút nhìn không thấy đích, cao vút trong mây, khí thế rộng lớn, mang theo không cách nào kháng cự uy nghiêm. Trung quanh dãy núi tại tòa này cự sơn trước mặt, lộ ra không có ý nghĩa, phản phất chỉ là vài tòa nho nhỏ mô đất. Tại nhìn thấy vô danh cự sơn một sát na kia, một cỗ khó mà hình dung cảm giác gáp bách bỗng nhiên giáng lâm. Phô thiên cái địa ép hướng Lý Thanh Vân, khen, cứ việc thân phụ huyền vũ thần lực, có được kim cương bất hoại thân thể, Lý Thanh Vân cao lớn thân thể vẫn là bị cái này vô hình nặng nề cảm giác ép tới bỗng nhiên túi xuống. Hai đầu gối của hắn run không ngừng, toàn thân cao thấp từng cái khớp nối đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ma sát, phản phất một giây sau liền bị ép thành một mịn. Hắn vô ý thức vận chuyển vô lượng thần ý muốn điều động thiên địa chi lực chống đỡ từ bản thân, nhưng thình lình phát hiện, vùng thế giới này đã bị một loại nào đó không thể diễn tả chí cao sức mạnh phong tỏa, nửa phần cũng mượn dùng không được. Trước mặt tòa này vô danh cự sơn, tựa hồ tại cố ý khảo nghiệm hắn thuần túy sức mạnh, không cho phép bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu. Hắc. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, tuấn tú ngũ quan trở nên giữ tợn ngoan lệ đứng lên. Cái kia có thể tay xé yêu vương óng ánh bàn tay mãnh liệt nắm chặt thành quyền, mặc dù không thể dẫn động thiên địa chi lực, nhưng lại cho Lý Thanh Vân bất khuất tín niệm. Đã cầu không được thiên địa, vậy liền bằng vào lực lượng của mình đi xuống. Hắn khó khăn nô lên lưng, đầu gối hơi khẽ nâng lên, hướng về phía trước bước ra bước đầu tiên. Theo cái này bước ra một bước, đại địa đột nhiên chấn động, một đầu vốn lượn đường nhỏ chậm rãi ra hiện dưới chân hắn, thông hướng vô danh cự sơn chỗ sâu. Trên đường nhỏ, che kín đá vụn bụi gai, gồ ghề nhấp nhô, quanh có khúc hiệu thông hướng vô danh cự sơn. Lý Thanh Vân cắn răng tiếp tục hướng phía trước dậm chân, nhưng mỗi đi một bước, cái kia to lớn cảm giác gáp bách liền càng mãnh liệt. Được không đến hai ba bước, hắn liền lại cũng khó có thể chịu đựng, toàn thân rung lên kẹt kẹt, bị mênh mông tựa như núi cao áp lực hung hăng theo trên mặt đất, không có chút nào chống cự chỗ trống. Đá vụn cùng bụi gai dễ dàng phá vỡ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hoành thân thể, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, cũng thấm ướt hắn long hổ đạo bào. Lý Thanh Vân hai tay trụ, muốn chống đỡ đứng người dậy, nhưng từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Dù vậy, sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước như thường, cũng không có cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn một chút trên thân còn thừa hơn 5000 phách khí huyết, hắn không chút do dự mở ra đốt huyết thần thông. Oanh, theo khí huyết tiêu đốt, Lý Thanh Vân lực lượng trong cơ thể bỗng nhiên bạo tăng. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai cánh tay dùng sức, hai chân khẽ cong đạp một cái, ngạnh sinh sinh chống lên thân thể của mình, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Trong sân cốc, mặt trời lên nguyệt lạc, đảo mắt lại là cả ngày đi qua. Mã Phượng Cô, Bạch Lao Thái mãi mấy vị tu hành giới cường giả đỉnh cao, tại một ngày một đêm trong thăng lộ, đã ẩn ẩn cảm nhận được thiên thư phiến đá bên trên cái kia một sợi huyền diệu khí cơ, bắt đầu cùng thiên thư thành lập một loại nào đó yêu đất liên hệ. Chỉ cần tiến thêm một bước, bọn hắn liền có thể từ cái này thượng giới thần vật trung thu hoạch tha thiết ước mơ cơ duyên. Nhưng mà, liền ở thời khắc mấu chốt này, một cỗ cường đại lực bái xích đống nhiên đánh tới, đem tất cả mọi người thần niệm nhẹ nhàng bắn ra. Thiên thư phiến đá trong nháy mắt đã mất đi tất cả linh tính, trở nên như là một khối phổ thông ngân thạch, mặc cho đám người cố gắng như thế nào, cũng lại không cách nào cảm nhận được cái kia từng sợi thần bí khí cơ. Cái này, đây là có chuyện gì? Mã Phượng Cô cao mày, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. So sánh đại bộ phận căn bản không có nhập môn tu giả, loại này vì núi chín trượng lại thất bại trong gang tấc cảm giác bị thất bại, làm nàng bị đè nén đến cơ hồ muốn nôn ra máu. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân, trong lòng hiện lên một tia lo nghĩ. Nếu như thiên thư thật đã mất đi linh tính, như vậy giờ phút này cùng thiên thư thành lập liên hệ tiểu đạo sĩ, hẳn là cũng bị bài xích mới đúng. Nhưng mà nàng vừa nhìn xuống, lại giật nảy cả mình. Chỉ thấy một mực yên tĩnh ngồi xếp bằng Lý Thanh Vân, lúc này đã bộ dáng đại biến. Hắn long hổ đạo bào bị mồ hôi hoàn toàn thấm đẫm, tóc một sợi dán tại trên trán, mồ hôi như đậu nành lăn xuống. Cả người hắn phảng phất vừa trong nước mới vớt ra giống như, nguyên bản trắng nõn mặt đỏ thắm vàng bịt kín một lớp bụi ngậm, thậm chí bờ môi đều trở nên xanh đen, giống như là dầu hết đèn tắt người sắp chết tầm thường. Mã Phượng Cô chăm chú nhìn Lý Thanh Vân, nhất thời có chút chân tay luống cuống, nghĩ muốn xuất thủ cứu rút, cũng không biết nên từ đầu cứu lên. Bạch Lao Thái mãi sắc mặt thì âm trầm như thủy, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định là cái này tiểu đạo sĩ vì độc chiếm cơ duyên, mới cố ý đem chúng ta toàn bộ bài xích. Loại này hại người ích ta lòng tiểu nhân, cũng xứng xưng tu sĩ chính đạo. Thấy luôn luôn bụng dạ cực sâu, từ không dễ dàng biểu lộ cảm xúc đại tỷ thất thố, nàng bên cạnh Hoàng Nhị Thái gia lập tức đứng dậy, đối Lã Thanh Phong quát, "Ù, phái Hoa Sơn tiểu tử, còn không mau đem trận pháp mở ra. Để cho chúng ta hảo hảo hỏi một chút vị này cao đạo trưởng, đến cùng xử cái gì thủ đoạn, được chỗ tốt còn muốn gây mất con đường của người khác, cái này tính là gì anh hùng hào hán?" Liêu Đông Ngũ Lao còn lại mấy vị cũng nhao nhao phụ họa, kết bạn đi hướng Lý Thanh Vân, trong mắt ẩn ẩn lộ ra bước người hung quang, rất có không đạt mục đích không bỏ qua tư thế. Hổ Lao Tam thấy thế, tranh thủ thời gian châm ngòi thổi gió nói, "Là được, tranh thủ thời gian mở ra trận pháp, để cho chúng ta hảo hảo thẩm vấn cái này tiểu đạo sĩ, nhìn hắn đến cùng đuổi nghịch thủ đoạn gì." Nói xong, nó đi về phía trước mấy bước, một đôi vàng đồng tử bên trong bắn ra đốt đốt tinh quang bức người, tràn ngập khiêu khích trí vị. Phong Nhã Cầm vốn là nhớ nhà mình đồ đệ tình huống, thấy những người này kẻ đến không thiện, lập tức nhướng mày. Nàng gọn người đứng lên, canh giữ ở Lý Thanh Vân bên cạnh, trong lòng bàn tay phi kiếm gào thét mà ra, xoay quanh tại bên cạnh, lạnh lùng nói, "Ta Long Hổ Sơn tu giả, tuyệt sẽ không đi cái kia hại người ích ta sự tình, hết thảy đúng sai, chờ đồ nhi ta tỉnh lại tự có phán xét." Như các vị tiền bối khăng khăng không để ý tu hành quy củ, vọng động can qua, vạn bối mặc dù bất tài, hôm nay cũng dám máu tươi ba thước. Mấy câu nói đó chém đinh chặt sắt, âm vang mạnh mẽ, Liêu Đông Ngũ Lao nhất thời vì Phong Nhã đàn khí thế sở đoạn, lại dừng bước. Bọn hắn mặc dù không phải cái gì chính phái tu sĩ, nhưng thân là đệ ngũ cảnh cường giả, cũng phải bận tâm mặt mũi. Huống chi, Long Hổ Sơn cũng không phải dễ chơi. Một khi động Phong Nhã Cầm sư đồ, trừ phi đem nơi này tu sĩ toàn bộ giết sạch diệt khẩu, nếu không tiên sư phụ trả thù chắc chắn theo nhau mà tới. Bất luận là ngạo mạn tự đại thần kiếm tiên Trương Thủ Trần, vẫn là thủ đoạn tàn nhẫn ngũ lôi tiên nhân Trương Minh Nghĩa, đều không phải là bọn hắn những tán tu này có thể chống nổi. Nhưng mà Hổ Lão Tam lại không quan tâm những chuyện đó, nó thật vất vả có lý do có thể quang minh chính đại diện trừ nhân tộc thiên tiêu, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hừ, một cái khu nguyên anh tu sĩ cũng dám uy hiếp ngươi Hổ Tam gia, Lão Tử ngược lại muốn xem ngươi cô gái nhỏ này như thế nào máu tươi ba thước. Nói xong, nó tiếp tục hướng phía trước đi hai đại bước, cơ hồ sắp đến trận pháp biên giới, khí thế hùng hổ, sát ý bừng bừng. Hổ Lão Tam, ngươi muốn chết ta? Đúng lúc này, Phục Long chân nhân mang theo Thanh Diệp đạo nhân đứng tại trận pháp trước mặt, chặn Hổ Lão Tam đường đi. Thậm chí Mã Phượng Cô cũng đứng dậy, tay phải ấn tại làm tháng điện quang kiếm cán cây gỗ bên trên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hổ Lão Tam mặc dù tại địa sắt trên bảng bài danh phía trên, nhưng cũng không muốn đồng thời đối mặt ba đại cao thủ vây công, thế là không có cam lòng lạnh hừ một tiếng. Hừ, các ngươi đám người này tộc vu xuẩn, bị người gây mất cơ duyên còn muốn thay hắn ra mặt, thật sự là ngu không ai bằng. Lời tuy như thế, nó lại cũng không dám lại tiến vào nửa bước, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Ngay tại hai phái tu sĩ giằng co thời điểm, Lý Thanh Vân khô tọa thân ảnh run nhẹ nhẹ, vốn là không có chút huyết sắc nào, gương mặt càng trắng bệch đứng lên. Cẩn thận, tùy thời chuẩn bị cho hắn vận công bổ sung nguyên khí, miễn cho căn cơ bị hao tổn. Phục Long chân nhân tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở, trong mắt tràn đầy lo lắng. Giữa sân ngoại trừ Phong Nhã Cầm bên ngoài, là thuộc hắn khẩn trước nhất, sợ cái này Long Hổ Sơn đạo sĩ xảy ra điều gì đừng dễ, nhường đạo môn mình mất không một vị tuyệt thế thiên tài. Ngay tại Phong Nhã Cầm vận công trong tay, chuẩn bị làm đồ đệ mà vượt qua chân khí thời điểm, Lý Thanh Vân mí mắt nhẹ nhàng khẽ động, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn trong mắt phong mang thu lại, lộ ra giản dị tự nhiên, lại như vực sâu như núi, phản phất tiên thần đều không thể dung chuyển mảy may. Phong Nhã Cầm nhìn thấy Đồ Nhi tỉnh lại, treo lấy một viên phương tâm rốt cục buông xuống, trong lồng ngực khuấy động, khó mà tự chế, không khỏi đưa tay che mặt, lặng lẽ lau đi khỏe mắt một hạt nước mắt. Tiểu học cao đẳng bạn, ngươi xem như tỉnh. Phục Long chân nhân cũng cảm thấy toàn thân buông lỏng, miễn cưỡng gạt ra cái nụ cười, lần này lĩnh hội thiên thư, nhưng có thu hoạch gì? Lời này vừa nói ra, giữa sân ánh mắt mọi người lập tức hội tụ tại Lý Thanh Vân trên thân. Mã Phượng Cô, Bạch Lao Thái Mai chờ đỉnh tiêm tu sĩ mặc dù ra vẻ bình tĩnh, nhưng hai tay cũng nắm lại nắm đấm, dấu không được nội tâm khẩn trương. Một ngày một đêm, cái này tiểu đạo sĩ tụt cùng tại trong thiên thư thu được chỗ tốt gì? Lý Thanh Vân lúc này đã mỏi mệt không chịu nổi, thậm chí liền thất thập nhị biến vận chuyển cũng bắt đầu vương hữu, cơ hồ không cách nào duy trì ở cao nhân an thân hình hình dáng tướng mạo. Hắn nhìn xem đám người ánh mắt tò mò, suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là điệu thấp chút tốt, thế là nhẹ giọng đáp, chỉ là hơi có cảm ngộ, có chút thu hoạch. Nghe được đáp án này, Phục Long chân nhân trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa này tu vi vẫn là quá thấp, nếu là muộn mấy năm lại đến lĩnh hội, chắc hẳn thu hoạch sẽ thêm ra mấy lần. Hắn vừa muốn mở miệng an ủi vài câu, đột nhiên thần sắc biến đổi, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng bệ đá chính giữa. Chỉ thấy khối kia đã mất đi linh tính thiên thư phiến đá, đột nhiên bắn ra hào quang chói sáng. Tiếp theo, ở đây tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng có tin, khối kia cổ lao phiến đá run không ngừng, đột nhiên đằng không mà lên, sau đó bay thẳng chủ tiên, không ngừng thu nhỏ, trong nháy mắt hóa thành một đạo hoa lệ lưu quang, hướng phía Lý Thanh Vân tật tố lao đi. Quang mang kia xuyên thấu không gian bình chướng, không lọt vào mắt trận pháp cách trở, trực tiếp chui vào Lý Thanh Vân mi tâm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, Phục Long chân nhân cả kinh rút lui hai bước, tay chỉ Lý Thanh Vân, lại nhất thời nghẹn lời. Chúng ta đều bị tiểu tử này lừa. Cái gì chó má có chút thu hoạch tên tiểu hỗn đản này đã có thể ở trước mặt tất cả mọi người thu thiên thư, làm sao có thể chỉ là hơi có cảm ngộ. Hắn rõ ràng đã thành cái này thượng giới thần vật tân chủ nhân. Tấu chương xong.